việc quảng bá giáo dục của Thánh Hiền trong thiên hạ, trong và ngoài nước, vì lợi ích chúng sanh. Hoan nghênh các vị đến với tiết mục Tiếng Vọng Từ Bốn Biển. Xin chào các vị khán giả, xin chào mọi người. Hoan nghênh các vị đã xem tiết mục Tiếng Vọng Từ Bốn Biển này. Trước tiên mời mọi người nghe đoạn ghi âm này. Đây là một vị khán giả đến từ Bắc Kinh. Cô xem tiết mục sóng này là quỳ để nghe. Chúng ta hãy thử xem cô ấy nói như thế nào. Thưa thầy, thầy hỏi con như vậy thì nước mắt con đã lưng tròng rồi. Ngày Tết khi con xem tiết mục sóng, trời ơi, sau đó con đã quỳ xuống, vừa khấu đầu vừa xem, nó khiến con khóc. Con sau đó được quỳ để xem, con nói thật quá hổ thẹn. Thật là, sau đó con bảo chồng và con của con, Tết đừng có ra ngoài đi chơi nữa, bởi vì con ở nhà không đi làm, nên con tương đối là ít bị ô nhiễm. Chồng con, anh ấy làm việc ở trong khách sạn. Hãy nghĩ xem khách sạn là môi trường thế nào. Đồng nghiệp xung quanh suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi bời ăn nhậu, so ăn so mặc, so hưởng thụ. Xong rồi họ có khi còn bị người khác ảnh hưởng. Anh cũng cảm thấy ngày Tết thì phải để cho con cái chơi một chút cho khuây khỏa, vân vân. Con nói anh đừng đi chơi, ở nhà cố gắng niệm Phật. Anh không nghe, cứ dắt con đi ăn. Ăn cơm trong nhà phải ăn. Thí dụ nói con hiện tại là ăn chay trường, còn cha con anh ấy thì không, con vẫn cứ bình thường. Chồng của con cảm thấy vậy làm sao ăn được, không cách gì ăn được. Con ăn thức ăn nêm muối, anh cũng cảm thấy vậy không thể ăn được, vậy không có sức khỏe. Sau đó con cho anh ấy xem, con nói anh ấy thử xem tiết mục sống, người ta có thể sống là được rồi. Đem cái dục vọng này hạ xuống đến mức thấp nhất thì mới có thể thanh tịnh được. Con cảm nhận được rất nhiều mà không thể nói ra, là cảm thấy quá hay rồi. Thật sự là cảm thấy toàn Trung Quốc, toàn thế giới cần phải xem đi xem lại nhiều lần. Và lại cảm thấy rất khai trí huệ. Đây không chỉ là giáo dục sống, thật sự là tất cả tín đồ Phật giáo cần phải xem đi xem lại trăm ngàn lần. Sau khi con xem xong, con liền kêu gọi mọi người xung quanh con, phàm là người con quen biết, hơn 100 người, con đều bảo họ xem. Con xem tiếp một sống, thấy quá lợi ích rồi, vô cùng hổ thẹn. Con nói từ nay về sau thật sự là phải chú ý. Hai ngày trước con dọn dẹp nhà cửa, con cảm thấy có rất nhiều đồ đạc, toàn là phí tiền mua lung tung cả. Đã mua rất nhiều đồ không cần thiết, không thực dụng, thật sự là đức không xứng đáng. Con nói với chồng con, tại vì sao chúng ta đến nay vẫn như thế này, cứ mãi thế này. Trước đây cũng muốn nào là tăng trưởng phước báo, làm nhiều việc thiện. Con hỏi, tại vì sao như thế này? Là do thiếu đức. Thật sự là do không đủ đức. Con nói, chúng ta không xứng đáng, thật sự không xứng đáng. Con nói cái phước báo này ở trong tay của chúng ta, chúng ta chưa có vận dụng một cách hợp lý, không có trí huệ và phước báo đó để vận dụng một cách hợp lý. Chỉ là tạo tác lung tung, toàn là tạo tác lung tung. Cho nên con nói thật sự là nhờ Phật Bồ Tát gia trì, tổ tiên phù hộ mới khiến chúng ta không thể phát tài nổi. Là bởi vì chúng ta không xứng đáng. Nếu như chúng ta có tiền, có địa vị thì không biết sẽ ngạo mạn đến mức nào, lại càng không biết mình là ai nữa, càng không cố gắng tu học Phật Pháp. Quá hay rồi, con thật sự là hổ thẹn. Con muốn nói với thầy mà không biết nói như thế nào nữa, là nguyên cái Tết này con không đi ra ngoài, không ra khỏi cửa, chỉ ở nhà xem đi xem lại tiết mục này quá hay. Con xin thưa với thầy, con thật sự là không cách gì miêu tả cái hay này, con cũng không biết nói thế nào. Nó đặc biệt là khai trí huệ, là bao gồm trước đây xem giáo dục Thánh Hiền và những bài giảng của lão pháp sư, là có thể thông hiểu, là càng hiểu sâu sắc thêm rất nhiều đạo lý ở trong đó. Thật quá hay. Thật sự toàn thế giới đều phải nên xem hàng ngàn lần cái tiết mục sống này. Là bởi vì hiện nay dục vọng quá mãnh liệt, cái thế giới này đều loạn cả rồi, lộn xộn, loạn luân. Và vậy các em nhỏ này là cái gì? Làm sao vậy các em? Những thứ này đều có thể thông suốt cả. Con không thể biểu đạt được, dù sao con cũng rất hiểu, hiểu rất nhiều. Thưa thầy thiện nguyện, con kể cho thầy nghe nhé. Con soi lại, con bảo chồng con là cả nhà chúng ta, ba người chúng ta ở nhà. Con nói chúng ta cần phải cố gắng phản tỉnh. Con nói anh xem người ta thật sự là chăm chỉ học tập theo lão pháp sư. Con nói càng hiểu hơn lời lão pháp sư nói là thành thật biết nghe lời, thật làm. Con nói người ta học trò của thầy thật sự thành thật biết nghe lời. Bảo mình ra ngoài đi nhặt rác thì ra ngoài đi nhặt, chân bị phòng rớm máu vẫn cứ đi. Con nói cái này nếu là con chắc chắn giống như người nữ ở trong khách sạn đó vậy. Thí dụ như tìm cái tiệm ăn, tôi không cần anh trả tiền, tôi làm việc cho anh chỉ cho tôi ăn cơm, chẳng phải là được rồi sao? Bởi vì con không thể chịu khổ được, con lại sợ nắng, ngộ nhỡ nắng cháy da làm cho con bị đen, vân vân, thì làm thế nào? Con bị đau nhức thì làm thế nào? Có lẽ con nhặt vài ba đồng, con có thể mua vài cái bánh bao ăn và tìm một nơi mát mẻ để nghỉ ngơi thôi. Con chắc chắn có thể làm chuyện lừa gạt mánh khóe. Nhưng mà anh thử xem người ta đi mười mấy tiếng đồng hồ, người ta thật sự là đi như vậy, hơn nữa thật sự là nhặt rác để kiếm ăn. Con nói giống như vợ chồng ta, làm sao có thể làm được chứ? Người ta thật sự là thật thà, nghe lời thật làm, rất là hổ thẹn. Con cái chúng ta không thể đi nổi, chúng ta không đủ đức, thật sự là không xứng đáng. Đi xong còn phải nhờ người ta đưa về, không thật thà, không nghe lời, không thật làm. Lão Pháp Sư nói, Pháp thế gian, xuất thế gian là một, không phải hai. Không chỉ là ở trong tu học Phật Pháp, bạn phải thật thà nghe lời, mà ngay cả Pháp thế gian cũng vậy, thật thà nghe lời. Không nói bản thân chúng ta hiện đây có con rồi. Nếu như con cái chúng ta cũng thật thà nghe lời thì phụ huynh chúng ta hài lòng, vui mừng biết bao, đỡ lo biết bao. Con hỏi tại vì sao con cái chúng ta khiến chúng ta lo lắng như vậy? Đều là do chính chúng ta không thật thà, không nghe lời, không thật làm, không hiếu thảo, cho nên bạn mới gặp phải báo ứng như vậy. Ngoài ra câu nói của thầy, con lúc đó bật khóc, con cũng sai rồi. Thầy nói chúng ta phải làm tấm gương tốt nhất cho người đời. Thật sự câu nói này có vô lượng nghĩa, là bạn phải dùng rất nhiều lời để giải thích câu nói này. Tuy chỉ là một câu nói đơn giản, ngắn gọn, mà thực sự làm cho người ta rất cảm động. Tất cả thầy cô thiện nguyện và học trò thực sự là lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy, thực sự muốn làm tấm gương tốt nhất cho người đời thấy. Chúng con thật sự thấy rất hổ thẹn vì không làm được. Tại vì sao hiện nay rất nhiều người thân quyến thuộc và đồng nghiệp xung quanh chúng ta chưa có được cảm hóa để cố gắng học Phật hoặc sám hối vậy? Là do bản thân chúng ta chưa có làm được. Thật sự là chưa có làm được. Còn hiện nay mới cảm thấy đệ tử quy này không phải để đọc, để nói, để thuộc lòng, mà phải làm được, là phải thực hiện được. Và đặc biệt cảm thấy giáo dục thánh hiền quá hay, thật quá hay, con cũng không cách gì miêu tả được. Dân, vừa mới nghe xong đoạn ghi âm của vị khán giả này, chúng tôi thấy vô cùng cảm động. Hiện nay còn có người như vậy vào xem tiết mục, lại quỳ xuống để nghe, cho nên cô ấy thu được lợi ích vô cùng lớn. Tôi nơi đây còn có một vị là khán giả đến từ huyện Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông. Anh đã để lại thư cho chúng tôi ở trên mạng, nói như thế này. Anh nói, chào thầy, tôi đã đến từ huyện Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông. Năm nay 36 tuổi, hôm nay may mắn xem được tiết mục Sống, bộ phim giáo dục Sống này, tôi vô cùng cảm ơn các vị thầy cô tận lực với giáo dục văn hóa truyền thống. Thông qua bộ phim này, khiến tôi học được nguyên tắc cơ bản của làm người. Làm người trước tiên phải học cảm ơn cha mẹ của mình. Cha mẹ phải ngậm đắng nuốt cay mới nuôi dạy chúng ta nên người, nên nhất định phải biết cảm ơn cha mẹ của mình. Và vị khán giả này còn nói, bản thân anh ấy trước đây không biết cảm ơn, hơn nữa thường khiến cho cha mẹ của mình lo lắng, đau lòng. Và anh ấy nói từ nay về sau, nhất định phải bắt đầu làm từ hiếu kính cha mẹ của mình. Chỗ tôi đây còn có một dòng tin tức của một vị khán giả huyện Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Anh ấy theo dõi mạng đã rất lâu rồi, xem tiết mục và rất chịu lắng nghe. Anh ấy để lại dòng tin nhắn trên mạng như thế này. Bạn học giáo dục thánh hiền trên mạng toàn cầu đã trở thành ngôi nhà trọ trong cuộc đời của tôi. Nhà trọ là ăn, ở đều ở trên đó. Hay nói cách khác, chính là ngôi nhà thứ hai của anh ấy. Trong thư để lại, anh ấy viết là tiết mục Sống mới nhất khiến tôi rất cảm động. Cái tiết mục này sẽ có ý nghĩa giáo dục. Bộ phim tài liệu Sống này đã vạch trần bản chất của xã hội ngày nay rất sâu sắc, để lại cho tôi cảm xúc rất sâu. Thân giáo và ngôn giáo kết hợp rất chặt chẽ. Điều này khiến tôi nghĩ đến Khổng Phu Tử năm xưa vào chơi dạy học. Cũng chính là học nhi thời tập chi. Đã học tập rồi thì phải đem đó thực hiện. Cho nên cũng chỉ có như vậy mới có thể thực sự nâng cao bản thân, lợi ích mọi người. Bản thân tôi đã nhiều lần cảm động đến rơi lệ trong sự thân giáo và ngôn giáo của các thầy cô, khiến tôi được cảm ngộ đối với cuộc sống. Thấy cái thế giới này của chúng ta đã ô nhiễm quá nghiêm trọng rồi. Anh còn nói là đứng trước tương lai, bản thân anh ấy có đôi khi thật sự rất mờ mịt, thậm chí cũng có những lúc không biết phải làm sao, khó mà chống đỡ. Nhưng mà xem xong tiết mục Sống này của chúng ta, anh ấy nói là cách giáo dục trở về con số 0 này của những thầy cô giáo này cũng lập tức tăng cường niềm tin rất lớn cho mình. Khổ và giới đích thực là một vị thầy tốt nhất. Lão Pháp Sư đúng là như ngọn đèn sáng của thế giới. Người đời chúng ta thực sự là quá hạnh phúc, quá may mắn rồi. Chúng ta thực sự phải quý trọng gấp bội cái cơ hội không dễ gì có được này. Hy vọng ngày càng nhiều người hơn nữa có thể xem được những tiết mục này, cố gắng học tập kinh điển, tiếp nhận giáo dục thánh hiền, thực hiện đệ tử quy, học làm người thật thà, thì thật sự có thể gặp lành lánh dữ. Anh cuối cùng tổng kết nói là, nếu như hỏi bộ phim tài liệu này khiến chúng ta nhận thức được điều gì, lĩnh hội được điều gì, đó chính là biết lỗi, sửa lỗi, cảm ơn và cho đi. Vâng, dòng tin tức này dưới đây là của một vị khán giả đến từ huyện Vô Tích, tỉnh Giang Tô. Anh ấy thông qua nhóm QQ gửi đến chúng tôi một đoạn tin ngắn. Anh ấy nói tôi và con trai tôi 7 tuổi cùng nhau học tập khóa trình sống này. Con trai tôi sau khi xem xong tiết mục nói với tôi là, cho dù bạn là người rất giàu có nhưng cũng không được lãng phí, cũng không được muốn mua cái gì thì mua cái đó, bởi vì khi phước báo của bạn dùng hết rồi thì bạn cũng không bằng một người nhặt rác nữa, đời sống sẽ rất khó khăn. Chúng ta xem thấy đây là lời nói ra từ trong miệng của đứa trẻ mới 7 tuổi. Chúng ta thấy hiện nay rất nhiều người trẻ tuổi, đừng nói là 7 tuổi mà 17 tuổi, 27 tuổi cũng chưa chắc có thể hiểu được cha mẹ phải vất vả như thế nào. Cho nên vị khán giả này, anh ấy nói tôi vô cùng cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả tập thể thiện nguyện. Chúng tôi sẽ tiếp tục xem đi xem lại cái tiết mục này. Dòng tin tức này dưới đây của tôi, hy vọng mọi người nhất định cần chú ý lắng nghe, bởi vì một kỳ tiết mục có thể khiến một gia đình trở nên hài hòa. Đây là một vị khán giả đến từ Thượng Hải. Cô ở trong hộp thư viết như thế này: môn học sống này đã giáo dục cho tôi rất sâu sắc. Tuy tôi luôn luôn theo dõi thầy để học tập văn hóa truyền thống và nghe kinh, niệm Phật theo lão pháp sư, nhưng mà tập tính rất nhiều, hơn nữa cũng rất ngoan cố, khó sửa đổi. Sau khi xem xong 4 tập trước của sống, tôi phát hiện bản thân tôi không còn so đo như trước nữa. Nêu cái thí dụ, trước đây khi chồng tôi làm việc nhà, tôi lúc nào cũng lải nhải mấy câu. Thí dụ nói lúc rửa chén, tôi nói anh mở nước quá nhiều, quá lãng phí. Hoặc là nói lúc xào nấu thức ăn, tôi luôn luôn bắt bẻ anh đã nêm mì chín không tốt cho sức khỏe. Cô nói tôi bây giờ là cảm ơn, xuất phát từ trong tâm đối với chồng. Cảm ơn anh có thể giúp tôi làm việc nhà, cũng không còn nhìn thấy những lỗi nhỏ đó của anh nữa. Ngoài ra vị khán giả này còn nói, cô nói tôi rất khó hiểu, bản thân tôi trước đây cái đôi mắt ưa bắt bẻ lỗi đó không biết đã đi đâu rồi, thật sự là rất kỳ lạ. Chồng của cô nhìn thấy sự thay đổi của cô cũng nói với cô là, anh ấy nói sau khi em xem xong cái tiết mục này, thật sự là bỗng chốc đã thay đổi rất nhiều. Cô lại nêu ra một thí dụ khác nữa. Chồng của vị khán giả này đã hút thuốc mấy mươi năm rồi. Người hút thuốc, mọi người chúng ta đều biết có rất nhiều đàm. Hơn nữa cô cũng nói đàm rất hôi. Cô nói từ khi xem xong bộ phim tài liệu sống này, mỗi lần khi dọn vệ sinh, vết đàm trên đầu giường của chồng, cảm thấy những đàm đó không bị hôi giống như trước đây nữa. Chúng ta biết đây là cô đã sinh ra thay đổi từ trong nội tâm, cho nên những hoàn cảnh bên ngoài này sẽ bị thay đổi theo nội tâm. Cô nói cái này rốt cuộc là do năng lực gì vậy? Thật sự là rất kỳ diệu. Đây là những tiết mục về giáo dục cuộc sống. Chủ đề sống tập 3. Xin chào các vị khán giả, hoan nghênh các vị tiếp tục xem tiết mục sống đặc biệt này. Hôm nay là ngày thứ ba, tiết mục kỳ thứ ba. Tôi nghĩ rất nhiều khán giả chưa có xem qua cái đĩa này. Mọi người nên giới thiệu cho bạn bè thân thích, cho người trong gia đình nên xem. Họ vẫn đang ở đó xem những tiết mục vui chơi giải trí đó, vẫn đang ở nhà ăn cơm bung, ở đó nằm trên ghế sofa, cả nhà già trẻ vẫn đang ở đó giải trí. Đứa bé đó nhất định cũng sẽ kỳ quặc, đánh cha mắng mẹ vẫn cứ như vậy. Thôi đừng xem nữa, thử xem cái tiết mục chính kinh này đi. Cho nên chúng tôi luôn luôn hy vọng những tiết mục này có thể ở trên đài truyền hình quốc gia, các nơi trên thế giới, những đài truyền hình tỉnh, thành, huyện đó có thể trình chiếu. Nói một chút, tiết mục chính kinh này đi, Chúng ta nghĩ một chút về việc chính kinh đi. Cái gì là việc chính kinh vậy? Điều đầu tiên là sống. Chúng ta đừng nói con cái của bạn. Bạn làm cha mẹ, bạn làm thầy giáo, bạn làm người lớn, bạn có học qua cái bài học này chưa? Có biết cuộc sống này cần những điều kiện nào không? Cái đó không biết mà vẫn cứ sống thì thật sự có vấn đề rồi. Đây là lời chân thật. Mọi người thử nghĩ thật kỹ xem. Thật sự là gặp phải một chút biến động nhỏ, hơi gặp một chút biến cố nhỏ thì lập tức đứa bé này không thể sống được. Vì sao vậy? Họ chưa tiếp nhận được cái này. Ngoài ra tiết mục này, chúng tôi còn đặc biệt hy vọng quan chức nên xem. Thế bạn nói tại vì sao vậy? Bạn xem, đây là hình ảnh tôi đi nhặt rác. Rất quan trọng. Tại vì sao? Chúng tôi từ thầy cô đến học trò, đến phụ huynh, đến quan chức thấy đều phải học bài học này vậy. Nếu tôi nói trường đảng đó, trường đảng trung ương, trường đảng địa phương, trước tiên học bài học này, trước tiên đi nhặt rác. Quần áo bạn mặc trên mình này rách nát tả tơi, cầm theo chiếc túi không, cái gì cũng không có. Bạn bây giờ như thế nào? Bạn bây giờ trở về con số không rồi. Thế bạn có lợi ích gì? Là để rèn luyện ý chí, có thể chịu khổ. Cái đó chúng ta không nói. Bạn sẽ phát hiện bạn hiện nay không có gì cả. Bạn xem thấy tôi đi trên đường, người chạy xe bên kia đó đi qua, hai người kia giống như là ở đó chỉ dọc tôi nói. Anh xem, người nhặt rác này trễ như vậy rồi mà anh ta vẫn còn đi nhặt. Bằng cả đời này chưa có ai nói qua như vậy chứ. Chưa có. Bạn xem người mẹ ở bên đường đó nhìn thấy bạn. Ai nhìn bạn như vậy là xem thường bạn. Ngay cả chú chó đó cũng muốn đến bắt nạt bạn. Bạn xem, phải không? Mọi người chúng ta ngày nay, từ trẻ con đến quan chức, ở trên cao quá lâu rồi, không biết thế nào là khiêm tốn. Họ cứ như vậy là quen rồi, được người ta tâng bốc quen rồi, được người ta nuông chiều quen rồi, quá lâu rồi. Cho nên nói, hạ xuống đến cái mức này là có lợi ích. Để bạn thử xem, cuộc đời bạn khi bạn gặp phải cảnh ngộ này, bạn còn có thể sống được không? Được, không có vấn đề gì. Cái gia đạo này của bạn vẫn liên tục truyền thừa xuống được. Thế không được thì bạn phải làm thế nào? Tìm cái chết. Thế thì gia đình bạn là xong rồi, đoạn diệt rồi, tộc này cũng đoạn diệt rồi. Hiện nay tại sao tỷ lệ tự sát cao như vậy? Chưa có học qua bài học này. Tại vì sao quan chức tự sát nhiều như vậy? Là do chưa học qua bài học này. Chưa ai chịu khổ cái khổ này. Chưa có bị cái nhục này. Việc tốt thực sự là việc tốt. Mọi người suy nghĩ có đạo lý. Bạn hàng ngày được người ta tâng bốc, bạn hàng ngày được người ta nương chịu, được lợi ích gì chứ? Bài học này khiến đầu óc bạn sáng suốt. Đồng thời thế nào vậy? Bạn đi trên đường phải chú tâm rồi. Chú tâm về cái gì? Chú tâm về những cái chai này. Bạn phải nhặt nó. Bạn phát hiện có nhiều người cũng đang nhặt như vậy. Bạn nhìn thấy rất nhiều người già thò tay vào thùng đựng rác. Tôi trước đây cũng từng nhìn thấy những người già này. Không phải xin ăn, là người thông thường. Những người già này có khi cũng sợ người bên cạnh nhìn thấy, họ hơi bị xấu hổ. Người đó nhất định là con cái trong nhà, không nuôi dưỡng họ, trong tay túng thiếu không có tiền, nên đi moi thùng rác. Sau khi tôi nhìn thấy, tôi buồn vô cùng. Đạo hiếu của Trung Quốc không được dạy rồi, gia giáo không còn nữa rồi, gia quấn gia phong đều không còn nữa, thì người già sẽ thê thảm thôi. Được mấy người biết quan tâm đến họ. Cho nên người làm quan học bài học này là rất có lợi ích. Các vị mau đi nhặt rác, rất có lợi ích. Tôi xem thấy gần đây công bố ra ở trên mạng có một cái tiêu chuẩn mới nhất. Nói công nhân viên nhà nước tiêu chuẩn đi công tác của họ từ cao nhất là 800, ở một ngày là 800 đến hơn 300. Ăn một bữa cơm, một ngày này ăn một bữa cơm hình như là hơn 100 đồng. Cho nên chúng tôi thật sự là kêu gọi, đưa ra cái kiến nghị này, hãy mau xem cái tiết mục này đi. Quan chức này mỗi ngày đi công tác ăn hơn 100 đồng, khi ở nhà không đi công tác thì nhiều hơn nữa. Một bữa cơm chúng tôi nghe nói là mấy chục ngàn. Họ sao có thể có tâm yêu nhân dân được chứ? Các bạn có biết nhân dân đang sống cuộc sống thế nào không? Đặc biệt là người ở tận đáy của xã hội. Bạn nhặt rác bạn mới phát hiện có nhiều người đều là đang sống khổ như vậy. Khi tư thái bạn hạ xuống rồi, thân phận của bạn trở về không rồi, bạn nhìn thấy rồi, đồng thời chính là bạn cũng đang làm. Bạn biết cái nỗi khổ của họ, gọi là nỗi khổ của dân gian, bạn đã biết như vậy. Đi công tác một ngày phải hơn 100 đồng. Còn người dân phổ thông, mọi người chúng ta hãy thử xem, chi phí ăn uống trong một tháng của họ cần bao nhiêu tiền vậy? Cho nên chúng ta xem thấy những tin tức này, chúng tôi đặc biệt hy vọng mọi người hãy nghe lời chỉ bảo của chủ tịch tập. Chúng ta nên sống đời sống giản dị, chịu khổ. Vì sao vậy? Cái tâm đó của bạn mới có thể đồng bộ với tâm của nhân dân. Nhân dân đi công tác không thể một ngày hơn 100 đồng, không đến. Lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, là lời của lão tiên sinh Phạm Trọng Yêm, Triệu Tống nói. Chúng ta lúc nào cũng nói văn minh rồi, tiến bộ rồi, chúng ta có thể sánh với họ không? Không thể sánh. Dường như tiền lương tăng lên, đãi ngộ tăng lên, mà nhân tâm lại đi xuống rồi. Đây lẽ nào là biểu hiện xã hội chúng ta tiến bộ văn minh hay sao? Trẻ con hiện nay đánh cha mắng mẹ, các bạn nhìn xem những cảnh tượng đó. Trẻ con nhỏ như vậy đánh người lớn, mắng người lớn, tỏ ra điên loạn, lăn lộn ra đất, la lối nằm giả. Vì sao vậy? Không có thỏa mãn được dục vọng của nó, người trong nhà đều phải chuyển vòng quanh nó, muốn gì được nấy. Đây lẽ nào là biểu hiện xã hội tiến bộ văn minh hay sao? Ngày xưa chưa từng nghe nói qua bao giờ. Nếu như chúng ta tự cho là tiến bộ, chúng ta tóm lại phải đem chứng cứ ra. Hiện nay phụ huynh đau khổ đến mức nào? Dân gian nhân dân khổ cực lầm than đến mức độ nào? Nguyên nhân căn bản nếu chúng tôi nói là do quá thiếu sót cái bài học chịu khổ này rồi. Hàng ngày ngồi trong phòng máy lạnh, đúng như là ông huyện lệnh vậy, họ đều là vậy mà. Ngồi đó phê duyệt tài liệu, sống trong nhung lụa. Họ đối với nhân dân, đối với quần chúng khổ nạn. Trung Quốc có hơn 100 triệu dân khẩu, sống mức nghèo trở xuống, huyện nghèo người nghèo, họ có thể sinh ra được cái tâm đồng cảm đó không? Không thể nào. Cho nên tôi liền giới thiệu cái môn học này cho trường đảng. Cái môn học này không phải nói để cho những quan chức đó ngồi ở trong phòng máy lạnh để xem, không phải. Là giống như tôi vậy, mang bao bố rách, bạn hãy vác gậy tre mà đi móc rác. Móc khoảng một tháng thì cái gì họ cũng biết cả. Yêu nhân dân, ai họ cũng yêu, họ đều có thể yêu được. Họ nghĩ đến cha mẹ của họ rồi, họ có gốc mà. Cho nên chúng ta nhất định phải biết, quan chức làm sao có thể dạy tốt. Cái bài học sống này cần thêm vào. Đây là gì vậy? Đạo đức làm người tối thiểu. Họ chưa có bị khổ bao giờ, họ không biết người khổ bị khổ cỡ nào. Sư phụ thường nói, đừng quên trên đời rất nhiều người khổ. Chút tâm từ bi, tâm cảm thông này cũng không có thì họ làm sao làm quan được? Họ không tư cách. Có học vấn, học vị tiến sĩ, thậm chí là học vấn cao hơn nữa, bị vào tù, vì sao vậy? Tham ô hàng chục triệu, hàng trăm triệu. Cho nên cái tiết mục này vô cùng quan trọng, tuyệt đối không phải chỉ để cho thầy cô, phụ huynh và trẻ em xem, mà cả xã hội chúng ta đều nên xem, đều phải học bài học này, thì chúng ta mới có thể thực hiện việc phục hưng dân tộc, thiên hạ thái bình. Hôm nay là lần đầu tiên nhặt rác. Bán số rác này đại khái hôm nay đã bán được bao nhiêu tiền? Hôm nay đã bán được 14 đồng 6 à? Ngày đầu tiên à? Dân à? Cảm nhận thế nào? Hôm nay đi nhặt rác, những nơi này trước đây đã đi qua rồi, chính là nơi tiêu phí mua sắm đồ. Sau đó lúc đầu đi trên những con đường đó đều là nhìn tiệm này mới ra quần áo mới gì, tiệm kia giày dép đó ra thế nào. Sau đó lúc nào cũng nhìn vào hàng trái cây ở trong chợ, tức là đi trên đường đều là nhìn những thứ này, là thức ăn ngon, quần áo mặc đẹp, là suy nghĩ cái này. Hôm nay chính thức bắt đầu, chính là hoàn toàn không có tâm tư đi nhìn những thứ đó nữa rồi, là chỉ chú ý vào chai lọ, các loại hộp, là chỉ có tâm tư nhìn những thứ này, chính là đem những đồ này bán đi để đổi ra tiền, là đếm từng đồng từng đồng, từng hào như vậy. Sau đó vô cùng quý trọng, cảm thấy số tiền này có được thật không dễ dàng. Lớn như thế này rồi, đây là lần đầu tiên cảm nhận được tiền có được khó khăn như vậy. Thầy nghe em nói sáng thức dậy đi nhặt rác, nhìn thấy con người còn thức sớm hơn các em nữa, đang quét đường ngoài đó. Dân ạ, khi con nhìn thấy cái cảnh tượng này, con liền nghĩ, con nói quá ra người trong xã hội. Họ mỗi ngày sáng thức dậy là bắt đầu lao động, vì nghề này hoặc giả là kiếm sống cho họ sau này. Nếu không họ sẽ không có cách gì tồn tại được. Sau đó quay lại, con lại nghĩ đến chúng con. Chúng con ở trong đoàn thể văn hóa truyền thống này, quần áo, ăn uống, chỗ ở, đi lại của chúng con không cần chúng con phải lo lắng. Nói là thiện nguyện, cái tên dễ nghe, trên thực tế có rất nhiều người đang phục vụ các con. Nhưng à, họ đều không biết trên đường phố có người khổ, đang vì kiếm sống cho ngày hôm nay, để có thể sống được, đang cắn răng chịu đựng ốm đau, chịu đựng sầu khổ, ở ngoài đó quét đường, họ chưa nhìn thấy mà. Còn nói xem dựa vào họ để giảng truyền thống văn hóa thì có thể giảng rõ nữa sao? Mọi người nghe thử xem, xử lý nhân tình không thông, vẫn thuộc về hạng chưa qua trải nghiệm, thế thì không được. Bạn có thể rất ít nhìn thấy những người vất vả sáng sớm thức dậy này. Trước đây có lẽ nhìn thấy nhưng cũng không để ý họ. Nhìn thấy họ có cảm nhận rồi chứ, là có thể nhìn thấy loại đời sống khó khăn và chua xót đó. Con đã có thể hiểu được. Tất cả các bạn thiện nguyện có thể nghe hiểu được là Pháp Sư thường hay nói, không những là Trung Quốc, trong thiên hạ người khổ rất nhiều. Con đã nghe hiểu được lời nói này rồi, nếu không con không cảm nhận được. Dân ạ, và còn nữa, khi đi nhặt rác, nhặt những thứ phế phẩm này, bởi vì nhìn thấy chai lọ liền muốn đến nhặt ngay, sau đó có khi là không chú ý hoàn cảnh xung quanh. Sau đó có khi đi nhặt, người ta, cái ông chủ của cửa tiệm tạp hóa đó, ông chủ siêu thị liền nói, cô người ở đâu, sao đến đây nhặt chai lọ, đi chỗ khác mau. Cứ như vậy lớn tiếng xua đuổi chúng con. Lớn như vậy rồi rất ít khi người ta quát mắng đúng không? Dân ạ, người tuổi trẻ phá gia chi tử nhìn thấy những thứ này, dứt đi dứt đi. Những người hơi có chút tuổi tác, hoặc giả là tầng lớp bậc lương phổ thông đều không nỡ. Thật sự được giáo dục, những thứ này hiện nay con biết rồi, đi hỏi người ta rồi. Tại vì sao con biết hỏi người ta vậy? Những thứ đó chính là tiền. Trước đây bạn thử nghĩ xem, các bạn nhìn thấy những thứ này không có cảm giác, dứt hết mà. Ngày nay bao nhiêu người trẻ tuổi chẳng phải đều như vậy sao? Dứt hết, uống một nửa liền dứt, uống một hớp dứt bỏ. Bởi vì chúng con làm công việc thiện nguyện này nhiều năm như vậy rồi, đi đến đâu cũng làm bị người ta để ý. Sau đó thông qua việc đi nhặt rác, người ta quát mắng chúng con, chính là lớn tiếng đuổi chúng con đi, là đáng ghét chết đi được. Sao ngươi đến cướp chai lọ của ta? Sau đó con bỗng nhiên phát hiện, thật ra khi xa rời thầy, kể cả cái danh nghĩa văn hóa truyền thống này thì không có ai xem bạn ra gì. Con nói với bạn là gọi là gì? Bạn không là gì cả. Nói lời này bình thường, mọi người nghe xong dường như cảm thấy rất khó nghe, giống như là mắng người vậy. Nhưng là lời chân thật. Bạn được thơm lây từ ai vậy? Thơm lây từ tổ tiên. Trên áo của bạn viết bốn chữ A Di Đà Phật. Rất nhiều người nhìn thấy bạn liền có thiện cảm, họ liền muốn giúp đỡ bạn. Bạn trên đó viết lên chữ hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, thì mọi người liền có ý kính trọng bạn. Bạn được thơm lây từ ai vậy? Không phải thơm lây từ chiếc áo này, là thơm lây từ tám chữ này. Dân, bạn không có gì cả. Xin thưa với bạn, bạn chẳng là gì cả. Bạn là người bình thường, thậm chí là còn không bằng ngay cả người bình thường, khiến người ta chán ghét, đuổi bạn đi, tránh xa bạn. Người ta đang bận rộn mà. Bạn gì mới biết, thường ngày mọi người, các bạn thiện nguyện nhiều như vậy, các bạn đều là tốt nghiệp đại học, cảm thấy mình rất tuyệt vời. Hiện nay môn học này tốt ở chỗ nào vậy? Tất cả đều trở về số 0. Ai cũng không biết bạn làm gì. Bạn đều trở về số 0. Bạn không là gì cả. Bạn mới biết đây là đời sống chân thật. Mọi người, các bạn bình thường không có cảm nhận gì điều này, luôn luôn sống ở trong hư huyễn, là giống như lời bạn nói vậy. Chỗ này lập diễn đàn, đến chỗ kia tham gia, nào là hoạt động văn hóa truyền thống, người ta đều tâng bốc bạn lên trời. Lần này các bạn biết rồi, cái thứ này một khi không còn, lìa khỏi rồi, thì bạn không là gì cả. Nhặt ve chai, người ta cũng xem thường bạn. Cho nên chúng tôi thường ngày, thường hay nói lời đó. Tôi luôn nói với bạn lời này, nhưng các bạn dường như không cho là như vậy, là sự thật. Bạn tự mình lĩnh hội rồi, bạn mới biết bạn không là gì. Bạn nói tôi có bằng đại học, cái đó cũng không được. Bạn vậy mới biết cái môn học này quá thật là khiến bạn cảm nhận được một cách chắc chắn. Đây là loại cảm nhận quá chắc chắn. Cho nên hiện nay người tuổi trẻ thật ra đều sống ở trong loại bầu không khí hư giả, ở trong cảm giác hư giả. Họ tự mình lừa dối chính mình, sống ở trong ảo giác. Vì sao vậy? Cha mẹ đều tân bốc bảo vệ, đây không được ngã, không được da, không được chạm. Bạn vào trong xã hội, bạn có đáng gì chứ? Cho nên vào lúc này, bạn hãy từ từ. Bạn đây mới là mới nhặt một hai ngày, bạn hãy từ từ lĩnh hội, bạn mới biết cái gì là quan trọng nhất. Xin thưa với bạn là đức hạnh quan trọng. Ý nghĩa là gì? Tình cờ gặp nhau, ai cũng không quen biết ai. Bạn ở đó nhặt ve chai, nhặt rác. Con người này của bạn vẻ mặt hiền từ, thánh thiện, đối với người ta có lễ độ. Khi mạo phạm đến người ta, liền cúi mình xin lỗi người ta, rất nề nếp. Người ta có ấn tượng tốt về bạn. Đức hạnh có thể đem lại phước báo cho bạn. Phước báo chính là bánh bao, phước báo chính là thức ăn. Bạn không tin, bạn cứ lắm la lắm lét, làm hết những việc thiếu đức đó đi. Bạn nhặt xong con đường này rồi, bạn đời này đừng nghĩ trở lại nữa. Người nào cũng chán ghét bạn. Bạn mới biết đời này tình cảm ăn xin cũng phải cần có đức hạnh. Vậy là đúng rồi. Tất cả đều trở về số không. Có một thứ có thể cứu bạn, chính là đức hạnh. Bạn từ từ lĩnh hội, bạn sẽ cảm nhận. Nói lời chân thật, hôm qua nhìn thấy trong thùng rác có cái bánh mì đó, một số đồ, nhìn thấy rất buồn nôn. Sau đó là không muốn nhặt. Con thà chịu đói một trận, con cũng cảm thấy. Tôi xin thưa với bạn, người nói giống như bạn vậy rất nhiều. Nhìn thấy người khác ăn bữa cơm đó, món này không ngon, món kia dở, mẹ bưng lên cho họ món nóng hổi, còn bạn đây là thực phẩm rác, hại cho sức khỏe, giống y như bạn nói vậy. Bạn hỏi đến tôi trả lời thế nào? Chính là cần phải đi xin ăn trên đường phố, đói cũng chưa đủ. Bạn hôm qua nhìn thấy bánh mì còn buồn nôn, đó là chưa phải thật đói, là thói quen. Nhưng con khi lần đầu bán được 2 đồng, con liền nghĩ, con khi lần đầu tiên cầm được 2 đồng này, con vô cùng vui mừng. Đây là con tự mình lần đầu dùng tay, chính tay mình kiếm được 2 đồng này, nên con vô cùng vui mừng, vô cùng hưng phấn là đã nhặt được nửa ngày 2 đồng, phải không? Dạ dân ạ, nhặt nửa ngày là trưa con cũng không dám nghỉ ngơi, là đợi cả nắng trưa. Sau đó bán được 2 đồng này, con liền nghĩ chắc đói rồi, con trước tiên cố chịu đựng một chút, con trước tiên không tiêu. Con tuy là nhìn thấy cái bánh mì đó, bánh mì trong thùng rác, thấy buồn nôn, nhưng mà 2 đồng này của con vẫn không nỡ tiêu. Sau đó con liền đi thôi. Đi đến khi khoảng chừng 4 giờ, thực ra là đi không nổi nữa, bởi vì một ngày không ăn cơm. Sau đó con nhìn thấy một người bán bánh ở một cái công xưởng, con liền hỏi một khoanh, cái này bao nhiêu tiền, cái kia bao nhiêu tiền, tìm cái nào rẻ nhất. Trước đây không cần hỏi, con muốn ăn cái nào thì mua cái đó. Trong chợ bán thức ăn, các bạn đi xem, giống như cô lớn tuổi này, những bác lớn tuổi này rất nhiều. Bạn thấy bác ấy ở đó chắp tay sau lưng và đi lòng vòng ở đó. Tôi thường chú ý những người này. Người tuổi trẻ còn cười nhạo nói, bạn thấy họ đều không biết ăn đồ ngon. Bạn biết tại vì sao họ không biết ăn đồ ngon không? Bạn bây giờ biết rồi, sống thật không dễ dàng. Tiêu tiền trước tiên phải sợ xem túi. Bạn được bao nhiêu tiền? Mở miệng là kêu cha mẹ, cái kia ngon, mua đi nào. Cha mẹ liền mua cho họ. Bạn được bao nhiêu tiền? Bạn kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Cho nên tôi nhìn thấy cô lớn tuổi ở trong chợ bán thức ăn, xem qua cái này rất ngon, lại bỏ đi, cái kia rất ngon, lại đi tiếp. Và đi lòng vòng ở chỗ đó. Vì sao vậy? Tiền không có bao nhiêu mà. Bạn hôm nay cảm nhận được rồi chứ? Dạ cảm nhận được rồi ạ. Trước đây khi con đi ra chợ thực phẩm với mẹ con, có khi mẹ con đi lòng vòng ngoài chợ thực phẩm, cũng phải đi mấy vòng để chọn đồ rẻ nhất. Hơn nữa là mua khi người ta sắp thu dọn hàng, vào lúc đó sẽ rẻ. Sau đó còn có khi mẹ con đi nhặt từ dưới đất, nhặt số rau mà người ta dứt bỏ. Lúc đó con cảm thấy thật mất mặt quá đi. Mình đâu phải không mua nổi, việc gì phải đi nhặt chứ. Thậm chí là ghét bỏ cha mẹ của mình. Sau đó con cảm thấy là không đến nổi. Mẹ để cho bạn học của con nhìn thấy mẹ nhặt rau dưới đất, mất thể diện biết bao, mất mặt quá. Nhưng mà con cảm thấy người tuổi trẻ có cách nhìn giống như con là có rất nhiều, rất nhiều. Thậm chí có thể còn nghiêm trọng hơn con nữa. Nhưng mà thông qua việc đi mua cái bánh nướng đó hôm qua, con đã cảm nhận được rồi. Là tiền quả thật là có được thật không dễ dàng. Bản thân bạn không kiếm tiền thì bạn vĩnh viễn không thể cảm nhận được. Chúng ta thường nghe người già nói làm được một đồng thì tiêu năm hào, không có cảm nhận, ý nghĩa gì cũng không biết. Bạn có cảm nhận rồi chứ? Và dân nói lời chân thật, hôm qua cái ngày này con đã ăn chiếc bánh nướng này, bởi vì con cảm thấy thức ăn ở trong thùng rác đó quá dơ bẩn, con không thể nhặt lên ăn được. Tối hôm qua đến lúc đi ngủ cứ liên tục uống nước, liên tục uống nước, là xưa nay không có cảm nhận được. Quá ra đói bụng là loại cảm giác này, loại cảm giác đói bụng đó. Nhưng mà số tiền đó thật sự là không nỡ tiêu. Thật ra nếu như mua bánh nướng cũng có thể mua được, nhưng mà không nỡ tiêu. Sau đó cứ chịu đói như vậy, sau đó đến sáng hôm nay, thật sự là chân tay rất bãi hoại. Tôi hiểu bạn, trước đây bạn đã từng quá ham ăn, bạn ăn quá nhiều rồi, cho nên bạn mới phát hiện người ham ăn thật sự gặp phải lúc không có lương thực thì sức đề kháng của họ kém nhất, khả năng sống được của họ sẽ càng nhỏ. Vì sao vậy? Thường ngày ham muốn ăn uống quá thịnh vượng, quá ham ăn, cho nên đến cái lúc này họ sẽ khó chịu hơn người khác, khó chịu hơn rất nhiều. Có cảm nhận rồi chứ? Dân à, sau đó cảm thấy mình thật đáng thương, con cũng biết mình lười biếng ham ăn. Sau đó con cảm thấy người giống như con, nếu như chưa cảm nhận qua mùi vị bị đói là thế nào, thì con vĩnh viễn không thể sửa đổi được. Sau đó, sáng hôm nay tuy là sức mệt, chân cũng không có sức lực, nhưng mà nghĩ, nếu như hôm nay con không đi thì ngày hôm nay con ăn cái gì? Cho nên con nhất định phải đi. Sau đó con để cắt đứt đường thối lui của mình, con liền đem 9 đồng hôm qua kiếm được đó toàn bộ đều để ở nhà, trên người không có một xu, và tiếp tục đi. Lúc đi tiếp như vậy, bởi vì quá đói rồi, cả ngày hôm qua không có cơm ăn, con mới lĩnh hội được. Con nói, thảo nào người xưa nói dân lấy cái ăn làm gốc, nếu như không ăn cơm thì bạn không còn nghĩ ngợi được gì cả, chỉ là muốn ăn cho đầy bụng thôi. Những lời nói của người xưa này bạn hiện nay đều hiểu rõ rồi, không cần người khác dạy, bạn thấy đều hiểu rồi. Hơn nữa hiểu còn rất sâu sắc, cảm nhận được rồi. Là nếu như con người không ăn cơm thì thật sự là bạn giáo dục gì cho họ, hoặc giả bạn nói đạo lý cho họ, hoặc cho họ băng đĩa hay đi nữa cũng hoàn toàn vô ích. Hiện nay con cảm nhận là muốn mau mau ăn một chút gì đó. Tôi nói với bạn một câu là, bạn thử xem hiện nay cái phương tiện truyền thông này đăng tin cái tư liệu này. Trung Quốc có hơn 100 triệu người sống ở dưới mức ấm no, tức là hơn 100 triệu người thiếu ăn. Bạn nói hoằng pháp lợi sanh với họ, bạn nói với họ cái Phật pháp này hay biết bao, Nho Gia hay biết bao, Đệ Tử Quy hay biết bao, bạn sai rồi. Vì sao vậy? Họ ấm no còn chưa giải quyết mà. Mà bạn nói tại vì sao bạn giảng kinh thuyết pháp, bạn ở đây giảng bài không có người nghe, là do không thông sự lý nhân tình. Bạn lần này bạn mới biết, chân của bạn bây giờ mới chạm đất, đụng đất. Hóa ra xưa nay là bay bổng. Hiện nay rất nhiều người học văn hóa truyền thống, bất luận là làm thiện nguyện hay là giáo viên, vẫn xem thường người khác. Bạn xem thường họ là bạn sai rồi. Người ta có thể kiếm ra được bữa ăn này, còn bạn không kiếm ra được. Bạn giảng bài cho người ta không nghe. Vì sao vậy? Người ta đi kiếm ăn nuôi gia đình, không ăn đồ sẵn của trần gian. Hiện nay rất nhiều người học văn hóa truyền thống này, kể cả người học Phật, người xưa nói thân an thì đạo hưng thịnh, vừa đói vừa khát, thân bất an, họ làm sao có thể tu đạo được? Bạn cảm nhận được rồi chứ? Dạ có rồi. Bất kỳ cái trường học, cái đạo tràng nào, thậm chí là một gia đình, nhà bếp, đó là gốc, đó là mạng sống. Bạn không được xem thường cha mẹ hàng ngày đi lòng vòng ngoài chợ mua đồ cho bạn, giống như họ không có văn hóa gì. Bạn có văn hóa thì bạn đừng ăn cơm. Họ không có văn hóa, họ có thể nuôi bạn. Coi thường nông dân thế bạn đừng ăn cơm. Vừa nói người này bạn liền mỉa mai họ là nông dân, bạn tạo tội rồi. Mọi người đều xem thường người nông dân, đều không muốn làm nông dân thì mọi người không có cơm ăn. Cho nên bạn thấy, hỏi những trẻ em đó lương thực từ đâu mà có. Trẻ nhỏ hiện nay các bạn cũng không biết nói gì nữa. Có từ trong siêu thị, lương thực có từ trong siêu thị. Chúng không biết những thứ duy trì mạng sống này của nó là từ đâu mà có. Bằng dù mới nói những lời này, tôi tin là có thể giáo dục được rất nhiều người. Vì sao vậy? Đừng nói người tuổi trẻ hiện nay. Bạn thử đi hỏi những người lớn đó, người tuổi cao đó. Họ có cái lĩnh hội này của bạn không? Không có. Thật sự không có. Bạn hỏi họ, họ không có cảm giác. Dứt là dứt thôi, bình thường. Con trai, con gái ở đây dứt bỏ đồ ăn, họ nhìn thấy không có phản ứng, không có cảm giác. Không được giáo dục, nuôi mà không dạy là lỗi của người cha. Tại vì sao cha không dạy chúng vậy? Cha không hiểu. Quốc gia không có đề xướng cái này. Chúng ta thật sự là đang giúp người lãnh đạo quốc gia làm việc. Bạn xem hiện nay những vị quan chức lớn đó, một bữa cơm này bao nhiêu vạn, đi nhặt rác mấy ngày. Họ tuyệt đối sẽ không làm cái việc này. Họ cảm thấy bất nhẫn. Họ nhìn thấy cảnh này liền chảy nước mắt ngay. Họ nghĩ đến mình nhặt rác cái cuộc sống khổ đó, họ hiểu. Các bạn như vậy là tạo tội. Bởi vì là quá đói rồi, đi đến cái thùng rác. Trước đây phản ứng đầu tiên là đi tìm chai lọ trước. Đến lúc đó, cái khát vọng tìm được hơn nữa là thức ăn. Là hôm qua vẫn còn cảm thấy rất buồn nôn. Cái này làm sao có thể nuốt được chứ? Hôm nay đã tìm mấy cái thùng rác, sau đó nhìn thấy chai lọ rồi, cũng rất vui mừng. Nhưng mà khi con phát hiện có một củ cà rốt ở trong thùng rác, con đặc biệt vui mừng, vô cùng hạnh phúc. Con nói con phát hiện thấy củ cà rốt rồi, là có cái để ăn rồi. Sau đó con tiếp tục lục tìm, sau đó con tìm được 10 củ cà rốt, một quả cà chua và 2 quả táo. Rửa qua thấy còn tốt, quả táo bị hư khoảng 1/3, cứ dứt nó đi cũng được. Sau đó con vô cùng vui mừng, con dội nhặt. Con đi loanh quanh mấy vòng, vội vàng nhặt mấy cái chai lọ. Bởi vì nếu qua giờ cao điểm thì khó mà có nhặt được nữa. Sau khi nhặt chai lọ xong, con liền xách nó, sau đó đến nơi có cái vòi nước của siêu thị, rửa nó sạch sẽ. Khi được sạch sẽ, con liền bỏ vào trong bao, cảm thấy rất có thành tựu. Con cảm thấy có 10 củ cà rốt ngày hôm nay, con khỏe rồi. Sau đó, con rất vui mừng là nhìn thấy số thức ăn này, thấy còn phấn khởi hơn so với nhặt được chai lọ. Bởi vì quá đói rồi. Như thế, tại vì sao cái số cà rốt đó cũng không bị gì? Tại vì sao phải đem nó dứt bỏ vậy? Có thể có một số không bị khô teo đến như vậy, đã đem nó dứt bỏ rồi. Lúc đó chúng con nhìn thấy cái đó có thể ở trong siêu thị, có thể là buổi tối trước khi đóng cửa, đem những thứ này thanh lý ra. Những thứ này trong siêu thị đều là từ phương Tây chuyển qua. Mọi người chúng ta thấy giống như rất thuận tiện, là tạo tội rồi. Bạn có cơ hội hãy xem, phàm là quá hạn sử dụng thấy đều dứt hết. Công nghiệp hóa sản xuất số lượng lớn đã đem lại cho con người sự lãng phí lớn. Số cà rốt đó có thể nuôi bạn một ngày, họ đem dứt đi. Số cà rốt này, con cầm nó và nghĩ, nếu con nhìn thấy có người nhặt rác thiện nguyện nào, thì con sẽ chia cho họ ăn. Sau đó con liền bước đi, và đã gặp được 3 người, sau đó con liền chia cho họ. Con nói các bạn ăn thử xem, đây là cà rốt tôi nhặt được, là rất vui mừng, sau đó chia cho mọi người ăn. Số cà rốt này 4 người chúng con đã ăn một ngày, không phải mình con, 4 người ăn được một ngày. Lúc đói thì đem ra ăn, nuôi sống 4 người trong một ngày. Sau đó trong quá trình rửa cà rốt này là có một cô giữ vệ sinh trong siêu thị bước đến. Trước tiên là một chú lớn tuổi đến nói, cô làm nghẹt vòi nước ở đây của tôi rồi. Bởi vì quả táo đó bị thối, phải đem nó gọt bỏ. Cô làm nghẹt vòi nước của tôi rồi, là muốn đuổi con đi, vô cùng giận dữ. Con nói xin chú đừng lo, con nói là con sẽ dọn dẹp sạch hết mà. Chú thấy thái độ của con cũng rất tốt, nói là cô dọn dẹp sạch hết đi, thế thì được. Vậy cô ở đây rửa đi, bạn phát hiện ai cũng có thể đến mắng bạn mấy câu, có đúng không? Dạ vâng. Cái ông cụ đó dáng người không cao, tóc bạc trắng, khi thấy là người tầng lớp thấp của xã hội, thấy ông mặc quần đùi ở đó, sau đó bước đến bắt đầu quát to, làm con giật mình. Vừa bắt đầu ông quát to từ phía sau, bởi vì chỗ đó rất chật hẹp. Sau đó con liền dội dàng nói, con nói bác đừng có lo, con sẽ dọn dẹp ngay mà, như vậy mới được. Con người khi ở tầng lớp thấp nhất, họ chua ngọt đắng cay của nhân gian đều nếm hết rồi. Và con em nhà giàu có từ rất xa, không ai dám trêu chọc bạn, có tốt không? Không tốt. Tương lai họ gặp phải một chút khổ là họ không thể chịu nổi. Họ chỉ một con đường chết mà thôi. Họ rất yếu đuối, khiến người ta cười ngạo. Các bạn thì không, các bạn đã trải qua nỗi khổ này rồi, ai cũng có thể đến mắng bạn vài câu, bạn mới cảm nhận được người ở tầng lớp thấp sống không dễ dàng. Lần này biết rồi, bạn trước đây làm việc thiện nguyện cứ ăn trên ngồi trước, bây giờ có cảm nhận rồi. Thật ra làm thiện nguyện, thầy thường nói ở trên bục giảng, người làm thiện nguyện là tầng lớp thấp nhất của xã hội, không bằng ngay cả người làm vệ sinh phổ thông. Người làm vệ sinh còn có thể kiếm tiền lương, còn người làm thiện nguyện thì không có bất kỳ sự thù lao nào. Nhưng mà hiện nay nói là có lẽ những người làm thiện nguyện tầng lớp thấp nhất này trái lại nhận được sự đãi ngộ là vô cùng cao. Điều này hoàn toàn là có vấn đề. Cho nên chúng tôi hy vọng những tiết mục này, những vị làm thiện nguyện văn hóa truyền thống đó cố gắng xem. Các bạn hiện nay ở trong loại tình trạng đời sống này, tương lai hy vọng mọi người các bạn kế thừa di sản, tôi thấy rất khó. Và cô giữ vệ sinh đó hỏi, chúng con là làm gì? Sau đó là thấy con cầm nhiều củ cà rốt như vậy, liền nói, cái này để ăn à? Con trả lời dân ạ. Con nói đây là đồ con nhặt được. Trước đây đâu có dám mở miệng nói đây là đồ con nhặt được. Thông thường đều nói là cái này tôi phải tốn bao nhiêu tiền để mua nó, sau đó nói giá tiền càng cao thì càng có thể diện. Lần này con rất vui mừng, nói với cô ấy là đây là cà rốt con nhặt được. Cô hỏi là cháu nhặt à? Con nói dân à. Sau đó cô hỏi chúng con là làm gì. Con trả lời chúng tôi muốn lĩnh hội một chút tiền kiếm được như thế nào. Con nói ra câu này thì cô đó liền cảm động ngay, liền đưa ngón tay cái lên, sau đó dùng tiếng địa phương tiếp đó nói với một người khác là các em đó là học sinh, các em đang thể nghiệm tiền này làm sao mà có được. Câu này vô cùng cảm động, liền đưa ngón tay cái lên, sau đó cô nói là cổ vũ tôi. Cô nói cô cũng xuất thân từ nhặt dê chai này, hiện nay là làm công nhân bảo vệ môi trường này. Cô cũng là người xuất thân từ nhặt rác, cháu cố lên. Sau đó chúng con liền đi. Sau đó trên đường đi đã gặp cô này hai lần. Khi lần thứ hai gặp con, tức là cô ấy nhất định muốn cho con một quả đào, là đào cô ấy vừa mới mua, nhất định muốn cho con một quả. Sau đó con nói con không cần, cô để ăn đi, nhưng cô ấy nhất định muốn cho con. Con nói cô thấy con đây đã nhặt được một quả đào rồi, con đã có rồi. Con nói là con hãy giữ để ăn đi. Sau đó cô ấy tỏ vẻ rất thương hại, vừa rất vui mừng, tiếp đó vừa rất kính phục, là giống như thầy vừa mới nói là đã học qua văn hóa truyền thống mà cúi mình rất lễ độ với người ta, tức là khi làm việc có nề nếp. Họ thật sự là đối với chúng con rất tốt. Người nhặt rác mà có đức hạnh cũng được người ta tôn kính. Bạn có tiền đi nữa mà bạn không có đức hạnh thì người ta xem thường bạn. Đây chính là chân lý của nhân gian. Bạn đã chứng minh rồi. Bạn xem quả đào đó, cô ấy sẽ không đem cho cái người có tiền. Cô ấy chỉ muốn cho bạn. Cô ấy còn cổ vũ bạn. Cô ấy chỉ là một nhân viên giữ vệ sinh, người ở tầng lớp thấp nhất. Tiếp nữa, thông qua việc hôm nay đi ra nhặt phế phẩm này, con còn có một cái lĩnh hội khác nữa. Chính là khi ta không có gì cả, chỉ còn lại chỉ mỗi mình ta, khi đi trên đường, con đã lĩnh hội được rồi. Tại vì sao Thế Tôn năm xưa đã nói là lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy? Tại vì sao Ngài chỉ nói hai câu nói này? Chính là khi con người đối diện với việc cung cấp vật chất xung quanh là con số không. Bạn bị đói rồi, người ta tặng bánh bao miễn phí cho bạn cũng không có. Là khi đến mức độ này thì mặt mũi xưa nay của con người toàn bộ được bộc lộ ra. Trước đây con không có nhìn thấy mình rõ ràng một cách rõ nét như vậy. Sau đó khi con trên đường, người không có một xu, đi trên đường phố vừa đói vừa mệt vừa nóng, sau đó vừa nặng trĩu, vác số chai lọ đó, trong đầu óc con nghĩ là giống dĩ khi khát nước, là muốn mua cái gì là mua cái ấy uống, cũng không xem giá tiền, đằng nào cũng chỉ cần 10 đồng trở xuống, uống chai nước cũng không có gì đắt, là như vậy đó. Sau đó liền nghĩ, giống dĩ nếu như con vác cái đồ này, bên cạnh chắc chắn sẽ có người thiện nguyện bước đến, tôi vác giúp cô nhé, là nếu như con làm một chút việc, như thế nhất định sẽ có người nhỏ hơn, có thể là học sinh tiểu học bước đến, cô ơi em làm giúp cô nhé. Con nghĩ quá ra là người ta phục vụ thôi, quan tâm thôi, chăm sóc con từ nào đến giờ. Cho nên nói khi bản thân con một mình đối diện những thứ này, cô mới phát hiện năng lực này của con là thấp như vậy. Con nhặt chai lọ có thể cũng không nhiều bằng người ta. Việc thứ hai là sao? Trong đầu óc con lúc nào cũng nghĩ đến cái ăn. Chính là lúc đó rất đói rất mệt, lúc đó là nghĩ con thường ngày đều là ăn cái gì. Con ăn những lát khoai đó, sau đó những món ngon đó, trong đầu toàn là nghĩ những thứ này. Con bỗng nhiên phát hiện hóa ra trong đầu óc con tràn đầy ham muốn, đều là ham muốn ăn, lộ hết nguyên hình. Dân ạ, con liền nghĩ là tại vì sao lúc nào thầy cũng nói con chậm chạp, phản ứng chậm, sau đó làm việc lại không được mạnh mẽ nhanh nhẹn, lê thê chậm chạp, lề mề dây dưa. Sau đó con lĩnh hội được là hóa ra khi đầu óc con tràn đầy những thứ ham muốn này thì làm sao có thể có năng lực được chứ. Người giống như con đã được phục vụ từ nhỏ đến lớn. Con trước đây cảm thấy người lớn lên từ cưng chiều với người từng chịu khổ có khác biệt bao lớn vậy. Hôm nay lĩnh hội được rồi, đến khi bạn không có gì cả, bạn nhất định là cần mắt, tai, tay, chân, bốn thứ này. Trước tiên bốn thứ này cần phải đặc biệt dễ sai bảo. Nếu như bạn bốn thứ này khó sai bảo thì bạn nhặt dây chai cũng nhặt không được. Hai ngày nay nhặt dây chai cảm thấy thế nào? Lúc mới bắt đầu là cảm thấy nhặt dây chai rất khó, bởi vì trước khi chưa đi nhặt, con nghĩ là dây chai là đợi tôi đi nhặt, nó nằm ở đó, con chỉ nhặt lên là được rồi. Sau đó cảm thấy nhặt dây chai dễ biết bao. Bạn phát hiện bạn nhặt nó lên, chẳng phải là được rồi sao? Nhưng mà lần nhặt này con lĩnh hội được, hóa ra là đòi hỏi con tự mình đi tìm chai lọ, lục lọi tìm trong từng cái thùng rác. Lúc mới bắt đầu lục lọi tùy tiện vài lần, không có thì đi. Sau đó phát hiện làm như vậy không được. Bạn làm như vậy bạn không thể nuôi sống nổi mình. Sau đó con đến một cái thùng đựng rác, bởi vì thùng rác rất cao, có thể là cao đến ngang chỗ vai này của con, có khi con giơ tay cũng không giơ tới, nên con liền lật. Con cố gắng hết sức, có khi cũng lật xuống được nửa thùng. Khi bắt đầu là lật qua một lượt thôi, sau đó là túi nhựa, thấy túi nhựa là mở nó ra, sau đó lục lọi xem có gì để bán, có gì để thu hoạch hay không. Sau đó cứ lục lọi từng cái như vậy, là phát hiện trải qua như vậy. Thì chai lọ của con trong một buổi sáng là bán, đem về rất nặng. Tính tiền với ông chủ, được mới 2.50 đồng. Là một bao lớn à? Một bao lớn, chỉ được 2.50 đồng. Mới lĩnh hội được, quả thật là vô cùng khó khăn. Là hiện nay cảm thấy dùng ngôn ngữ gì đi nữa cũng không cách gì miêu tả cụ thể được. Là cảm thấy rất khó khăn, vô cùng khó khăn. Những cái khác cũng cảm thấy không thể hình dung nổi. Em tiếp tục nói xem, trong cái quá trình này, người cha mẹ đó tuổi tác không còn nhỏ, họ năm xưa kiếm tiền nhất định là không dễ dàng. Trước đây là cha mẹ tương đối thương yêu con, là không muốn nói cho con biết bất kỳ khó khăn gì trong gia đình, là sợ con có áp lực trong tư tưởng, hoặc giả là tự ti, cảm thấy không thể ngẩng đầu khi đứng trước bạn bè cùng trang lứa. Cho nên nói trong nhà có gian khổ gì con cũng không biết. Sau đó thí dụ nói trong nhà thiếu nợ bên ngoài bao nhiêu tiền, bởi vì lúc mới bắt đầu gia đình rất khó khăn, là từ dưới huyện về lên thành phố này, tiếp đó là rất khó khăn. Lúc mới bắt đầu, cha con mỗi ngày phải đạp xe gần 1 giờ đồng hồ mới có thể đến chỗ làm. Sau đó giữa trưa lại sợ con ăn cơm không ngon miệng, lại cưỡi xe đạp trở về, sau đó nấu cơm cho con. Một tháng lương rất ít, bởi vì nếu như con mua bên ngoài thì nhất định phải tiêu tiền cho con. Đúng là bởi vì muốn tiết kiệm tiền bữa cơm này, có thể tiền bữa cơm này cũng không đáng giá mấy đồng, thế mà cũng cưỡi xe đạp về nấu cơm cho con ăn. Vì sao vậy? Tiết kiệm tiền. Bạn lần này hiểu rồi chứ? Dạ vâng. Lúc đó mẹ con dựa vào việc bán kem cây này để kiếm tiền, là để cung cấp cho con và anh con đi học. Mẹ con không có việc làm, chỉ có mỗi mình cha con kiếm tiền. Mẹ con đẩy xe ba bánh bán kem que, sau đó bán dưa muối. Mỗi ngày khi trở về, trên người lúc nào cũng có mùi dưa muối, nó có mùi hôi thối. Tôi còn chê mùi trên người mẹ khó ngửi nữa. Sau đó là dựa vào từng chút dưa muối và kem que này của mẹ để cung cấp cho con và anh con. Vào lúc đó cũng không lĩnh hội được gì cả. Sau đó mỗi ngày khi trở về, cha mẹ lúc nào cũng nghĩ mua chút gì cho con và anh con ăn, nhưng mà bản thân họ không nỡ ăn. Con lúc đó còn nhỏ, không biết là cảm thấy nhất định là cha mẹ không thích ăn, chỉ mua cho con ăn mà thôi. Sau đó là cứ liên tục trải qua như vậy. Cho nên nói cái lúc đó có khó khăn bao nhiêu, con cũng không biết gia đình lúc đó gian khổ ra sao. Sau đó có khi con nói món này mới 10 đồng, bởi vì mỗi lần đến Tết đều phải đi mua quần áo mới. Sau đó mỗi khi mua quần áo mới phải đi dạo mấy vòng, cũng không thể xác định là mua được cái nào. Lúc đó con cảm thấy giận dữ, làm mình làm mẩy với mẹ của mình. Sau đó thông qua việc nhặt ve chai này mới biết, thực sự là số tiền đó là muốn chia ra tiêu một nửa, là không nỡ tiêu, vì tiền kiếm được thật không dễ dàng. Bởi vì bán kem que vào lúc đó là bán dạo trên đường, nắng mưa dãi dầu vô cùng vất vả. Nhưng mà xưa nay con cũng không có giúp đỡ mẹ bao giờ, con chỉ ở nhà chờ đợi. Kỳ nghỉ đông, kỳ nghỉ hè vốn dĩ cũng có thời gian có thể đi phụ giúp mẹ, giúp mẹ trông coi việc buôn bán. Nhưng mà con cảm thấy sợ bạn học nhìn thấy thì xấu hổ, sợ mất thể diện. Con lại nghĩ như vậy rất là hư dinh. Con muốn nói với mọi người làm phụ huynh, làm cha mẹ hiện nay, nếu như nói đứa con này không nói cho nó biết, không để cho nó trải nghiệm cái khổ nạn này, không nói với nó trong gia đình có khó khăn cỡ nào, bạn chỉ nghĩ làm sao cho chúng sau này chăm sóc bạn là điều không thể. Con hiện nay là như vậy, con không biết trong gia đình là sống như thế nào. Nếu như lúc đó nói cho con biết, thì nếu như hiện nay làm phụ huynh, nếu như bạn đem cái khó khăn gian khổ trong gia đình này nói cho nó biết, đó là một cách giáo dục rất tốt. Nó mới biết cha mẹ khó khăn, nó mới biết quý trọng, nó mới có thể có tiền đồ, nó lớn lên sau này mới có thể biết quan tâm bạn, phụng dưỡng bạn. Nếu như tất cả những gian khổ này, kể cả chịu khổ, không để cho con cái của bạn cảm nhận được, thì thật sự là sinh ra phá gia chi tử. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 26 tuổi à? 26 tuổi mới biết cái sự việc này, mới biết báo đáp ân đức của cha mẹ. Bạn lần này còn có cảm nhận gì nữa không? Trong xã hội, con lúc đó phát hiện càng là người ở tầng lớp thấp đó, họ trái lại không phải vô cảm như vậy. Bởi vì bước vào trong xã hội, hiện nay trên đường phố nhìn thấy rất nhiều người rất vô cảm. Nhưng mà con thông qua việc giao tiếp với những công nhân làm vệ sinh, bảo vệ môi trường, kể cả những người thu mua phế phẩm, phát hiện họ vẫn không phải rất vô cảm. Bởi vì khi họ nghe thấy chúng con đang thể nghiệm để cảm nhận cái sự việc cha mẹ kiếm tiền không dễ dàng này, thì họ rất ủng hộ, rất khâm phục chúng con. Họ nói tôi khâm phục các em thật có chí khí. Kể cả hôm nay con gặp một người, một anh bảo vệ canh cửa, hơn 40 tuổi rồi. Anh gọi con lại và hỏi, em làm gì vậy? Con trả lời anh ấy là, con nói là con muốn lĩnh hội tiền này của cha mẹ là có được như thế nào, thật không dễ dàng. Sau đó anh ấy liền nói, anh nói em nhất định sẽ bị cảm động. Con rất kinh ngạc, anh ấy sao có thể nói ra được như vậy? Anh nói em nhất định sẽ bị cảm động, em làm như vậy rất tốt. Anh ấy nói em là cô bé từng trải. Anh đem cái món quà này của anh cho em. Là món quà gì vậy? Anh ấy liền bảo con đi lấy. Con vừa mở ra thấy rất nhiều chai lọ, lon hộp. Anh ấy cũng đang gom mà. Anh ấy cũng đang gom. Sau đó con liền hỏi, con hỏi anh gom lại để bán chứ? Con cũng không nói nhất định là phải kiếm bao nhiêu tiền. Con nói anh giữ lại đi. Con nói là em không cần, em không lấy đâu, em phải đi thôi. Anh ấy nói anh không cần. Anh ấy nói là anh không phải bán lấy tiền, anh không cần. Anh ấy nói là em đừng có băn khoăn. Sau đó cuối cùng anh ấy nhất định là bảo con nhận toàn bộ số chai lọ đó. Lúc sắp đi anh ấy nói trời rất nóng, nhớ chú ý sức khỏe, đừng vất vả quá. Đây đều là người xa lạ gặp nhau trên đường phải không? Dạ dân ạ. Còn có một chú bán bánh cũng là người đạt tuổi trung niên. Con hỏi chú ấy, con hỏi là chú có biết chỗ nào chai lọ nhiều không? Chú nói là nói với cháu thôi, hiện nay rất nhiều người cũng đang đi nhặt, là người đi làm công xưởng, là người đi làm. Những người làm công này mỗi ngày cũng phải xách túi nhựa, họ là từ chỗ ở đi bộ đến chỗ làm, sau đó trên đường nhặt, sau đó lúc tăng ca lại nhặt tiếp. Nói họ cũng đang nhặt. Sau đó con mới biết sinh tồn trong xã hội hóa ra là như vậy, rất khó khăn, không dễ dàng. Là một hào, cái chai lọ đó đắt nhất có thể bán được một hào, nếu thấp nhất là 5-6 xu, tức là họ 5-6 xu này họ cũng không bỏ qua, là họ phải nhặt nó lên. Vì cuối cùng bạn dùng một câu nói để nói xem sống là gì, dùng 2 ngày này lĩnh hội của bạn. Thưa thầy, hiện nay cảm nhận trực tiếp nhất chính là ăn no. Sống ở thế gian này, cô mới phát hiện những thứ khác đều là dư thừa, đều là thứ yếu. Là ăn cơm được no à? Hôm nay là ngày thứ 4 rồi. Ngày thứ 4 đi nhặt những thứ phế phẩm này, vân vân. Trước đây, lúc ngày đầu tiên, có lẽ xem như là không có kinh nghiệm gì. Chính là đi ra chưa có tìm ra quy luật, mới bán được 5 đồng 5. Sau đó đến ngày thứ 2 và ngày thứ 3 cũng tương đối hợp tình hợp lý, cũng có thể đạt được trên 10 đồng. Nhưng mà hôm nay đi ra là trắc trở bốn bề. Trước tiên là sau khi sáng sớm thức dậy, nhặt ve chai là phát hiện không nhặt được cái gì. Chính là những chỗ hôm qua con nhặt đó, con đi lại một lần nữa. Hôm qua là ngày thật may mắn, con một buổi sáng trong 2 giờ đồng hồ là đã nhặt được khoảng 4 đồng, là nhặt được rất nhiều. Hôm nay một buổi sáng nhặt được bao nhiêu vậy? Một buổi sáng dường như chỉ nhặt được 3 đồng. Cái đó vẫn không gọi là một buổi sáng, khi đến 1 giờ mới nhặt được 3 đồng. Tức là vào buổi sáng là vô cùng đói. Con mỗi một bước chân cảm thấy rất gian nan. Hơn nữa lúc đó chân phải cái vị trí này là bị ngoài hậu dép cọ sát, là đã bị phồng lên chảy máu. Bước một bước cũng cảm thấy có chút cảm giác lảo đảo, là đi không nổi rồi, loạn choạng. Bởi vì con nghĩ nếu như con nhặt được chai lọ, con thật sự là đói chịu không nổi, thì con liền đem số tiền này đi mua đồ ăn. Bởi vì con không thể nói số tiền này rất trong sạch, con không nỡ tiêu xài. Cuối cùng đói chết rồi, không được. Cho nên con nhất định phải, cho dù nhặt được 5 hào, con mua cái bánh bao để ăn. Trước tiên con phải chống đói đã. Cuối cùng con đã đi dạo hết một khu nhỏ, từ một xóm chuyển qua một xóm khác. Hình như nhặt được 4-5 cái chai, số tiền vốn dĩ không đủ một cái bánh bao. Lúc đó con rất tuyệt vọng. Và sau đó con liền nghĩ, nhận định chỗ này hôm nay hình như nơi này dường như là không thích hợp với con rồi. Con đổi qua một nơi khác. Con liền đi qua bên kia đường, đi đến một xóm khác. Sau khi đi, con cũng là trắc trở tứ bề. Con chỉ cần đi đến gần trước cái thùng rác này, liền có một công nhân bảo vệ môi trường, hoặc giả là một số cô lớn tuổi, bà lớn tuổi nơi đó, họ đang nhặt ở chỗ này. Sau đó liền bước đến la lớn. Vừa la, con liền xin lỗi, liền để lại, liền đi chỗ khác. Cho nên nói là căn bản là không cách gì đi tiếp được, bởi vì chúng con đã thỏa thuận rồi là nhất định phải xử lý sạch sẽ cái bao này. Lúc đó thật sự trên người con không có một xu cũng không có. Sau đó con liền đi đến các thùng rác để lục soát, để xem thử có thứ gì ăn được không. Con hoàn toàn không nghĩ đến chuyện chai lọ nữa. Con nghĩ khi con có thể lục lọi được cái ăn, sau đó nhìn thấy trong thùng rác đó có ít mì, người đó khi dứt đã dứt thành một bãi, không cách gì nhặt được, moi cũng không thể moi ra được. Lúc đó con vô cùng đói, con nhìn thấy vào cái thùng mì này, con nghĩ lại không thể ăn được. Lúc đó con vô cùng khó chịu, bởi vì trời thì rất nóng, hơi bị trúng nắng, cảm thấy hơi bị cảm rồi, là hơi có chút lơ bơ rồi, nhìn thấy công trình kiến trúc cảm giác thấy hơi chao đảo. Sau đó con lờ đờ bước lên phía trước, con nghĩ men theo đường không được, con xin một chút đồ ăn cũng được, toàn bộ đều là nhà xưởng. Còn lúc đó, cái thời khắc đó đối với con mà nói, con nghĩ sản xuất dường như vô ích, vỏ xe không thể ăn được, thủy tinh không thể ăn được, con đi xin ăn cũng không thích hợp. Con tiếp tục tiến lên phía trước, con tiếp tục tiến lên phía trước nữa. Con nhìn thấy karaoke, trước đây lúc ở đại học, bạn học lúc nào cũng đi hát karaoke, cũng thích hát. Một giờ là có thể tốn mất 45 đồng, là lãng phí như vậy. Con hôm nay nhìn thấy karaoke, con liền nghĩ, bạn hiện nay cho tôi 45 đồng, tôi cũng không đi hát. Bạn sau đó bảo tôi hát ngay thì tôi lập tức bị ngất xỉu. Bạn có phải lớn như thế này rồi, lần đầu tiên cảm nhận đi không nổi, là đói. Chỉ có thể ngồi ở đó, loại cảm giác đó có phải không? Dạ dân ạ. Trước đây, đi ra ngoài nhất định là mang theo rất nhiều tiền, ít nhất trong túi cũng phải có 10 đồng, 20 đồng. Cho nên nói hiện nay thật sự là trên người không có một xu. Sau đó lại nhặt cũng không nhặt được, chai lọ cũng không nhặt được, cơm thừa cũng không kiếm được. Loại cảm giác đó rất là vô cùng khó chịu. Sau đó đi về phía trước, đã đi đoạn đường rất xa. Vào lúc đó có thể cũng đã 12 giờ trưa rồi, 1 giờ rồi. Con liền đến thùng rác nhặt được cơm, hộp cơm của công nhân ăn thừa lại, là chỉ có cơm trắng chứ không có gì, là nhặt được ở trong thùng rác gói tương cà mà người ăn McDonald còn thừa lại. Con liền đem gói tương cà đó nặng hết toàn bộ vào trong hộp cơm đó, sau đó liền ăn nó. Cái hộp cơm đó không ít chứ, không ít à. Con hôm nay đã nhặt được tổng cộng 2 hộp cơm, một hộp là họ ăn mới vài miếng đã dứt bỏ, một hộp là còn mới nguyên, chưa có động chạm gì đến, đã dứt đi rồi. Cần phải làm cho những người lãng phí lương thực này thử sống loại đời sống này của bạn, thử học cái môn học giáo dục sống này, thì họ sẽ không tạo tội như vậy nữa. Dạ đúng. Còn có cảm nhận gì nữa? Hôm nay ngoài việc có cảm nhận về ăn cơm này, quả thật lời thầy vừa mới nói thật sự con đã hiểu rõ rồi. Dân lấy cái ăn làm gốc, cái thứ hai là đồ mặc. Trước đây bản thân hoàn toàn không có loại lĩnh hội này, luôn cảm thấy mặc là phải mặc hàng hiệu. Hiện nay mọi người ở trong đại học đều là như vậy. Quần áo của bạn là hiệu gì, quần áo của tôi là hiệu gì, đều là những thứ này. Trước đây cũng không có loại cảm nhận này, hiện nay thực sự là đã vào loại thân phận tầng lớp thấp nhất này rồi. Cảm thấy ăn mặc đối với chúng con mà nói, thực sự có thể chống lạnh che kín là đã đủ rồi. Hoàn toàn không cần thiết phải chạy theo nó là nhãn hiệu gì, cái gì cũng không quan trọng nữa. Bạn nghe cô bé đó khóc và nói ở đây rồi, vừa khát vừa đói vừa mệt, nắng mặt trời chiếu vừa nóng, thật không dễ tìm cái chai lọ này. Bạn nói kiếm chút tiền này khó khăn biết bao. Đi mãi đầu óc choáng váng, ù cả tai, rơi xuống cống nước, rơi xuống rồi. Đây sau khi trèo lên vừa chảy máu vừa đau đớn, vừa đi vừa khóc, đã nói một câu là cuộc sống này sao mà khó khăn như vậy? Bạn mới biết sao? Bạn ngồi ở trong nhà, cha mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại ngồi vây quanh nói với họ cuộc sống không dễ dàng, không cảm giác thật thú vị. Vừa ăn chocolate thật thú vị. Bạn nói xem đứa bé này có thể dạy nó hiểu không? Không thể. Phương pháp duy nhất chính là cái này. Bạn nói với họ như thế nào cũng không được, phải để họ đi làm. Bạn đành phải để họ vào vị trí này. Bạn nói không nỡ thì làm thế nào đây? Không nỡ thì quốc gia tương lai phải nghĩ tìm biện pháp. Các phụ huynh mong những quan chức chính phủ này làm thế nào vậy? Chính phủ đem những đứa trẻ này không thể dạy dỗ này thu gom lại thành một nhóm, ép buộc vào một nơi bên trên đều có người canh gác, để họ hàng ngày nhặt rác, trở về không có cơm ăn. Bạn đừng nghĩ đến đâu để tìm bữa ăn, không có. Chỉ có thể sống bằng sức mình. Tôi tin là những đứa trẻ này không cần nhiều. Một tháng là thấy đều dạy tốt. Hư cỡ nào nó cũng có thể dạy được cả. Vì sao vậy? Nó không có đường lui. Bị ép buộc rồi, bạn nhất định phải học bài học này. Cho nên trường học hiện nay dạy đều là tri thức. Có tri thức mà không có năng lực, không dạy dỗ, không có đức hạnh, họ vẫn thiếu đức. Bạn nói loại giáo dục này chẳng phải thất bại rồi sao? Tôi cảm thấy cái tiết mục này, tôi cũng rất hy vọng những thầy cô giáo và học trò học văn hóa truyền thống ở tất cả mọi nơi, nhất là những thầy cô giảng bài này, các bạn phải học trước tiên, vô cùng cần thiết. Mọi người nhìn thấy cái bức hình này, tôi ở trên đường nhặt rác, tôi cùng đi với các bạn học, chịu cái khổ này rất có lợi ích. Bạn đừng nói cái tuổi này của tôi, như là người hiện nay giảng dạy văn hóa truyền thống, và còn những thầy cô này của trường, bạn thấy họ giảng thao thao bất tuyệt, hoặc giả là giáo sư giảng viên đại học, thật sự là thao thao bất tuyệt. Tại vì sao họ không thể dạy ra người tốt được vậy? Bởi vì bản thân họ chưa có học bài học này. Họ không thể chịu khổ. Những thứ họ nói đều là tri thức, họ có thể thuộc lòng, họ có thể giảng, họ hát được, nhưng bản thân họ không làm được. Bản thân họ không làm được thì đó đều là giả. Các bạn học không tin, thế đệ tử quy người khác trước đến mình sau. Sáu căn đều vô cùng nhạy bén, phàm là người đều yêu thương. Sao bạn không làm? Bạn tự tư tự lợi như vậy. Tại vì sao bạn không thể chịu khổ? Cho nên người làm thầy, người làm cha mẹ, làm quan chức, phàm là người chưa có học qua bài học chịu khổ này, họ không thể dạy người, không thể nuôi sống người được. Thế thì tại vì sao vậy? Bạn nghĩ xem, họ đều không thể chịu khổ được, thì con cái họ có thể chịu khổ được sao? Là không thể. Mẹ còn được nuông chiều hơn họ, đời sau không bằng đời trước, nguyên nhân là ở chỗ này. Cho nên cái tiết mục này thật sự là cha mẹ phụ huynh, các thầy cô, các vị quan chức, tốt nhất các bạn trước tiên đi ra đường nhặt rác trước. Không phải là trẻ nhỏ. Chúng ta nói đến đây, mọi người đã hiểu rõ rồi. Người giáo dục người khác thì tự mình phải tỏ ra được giáo dục, tự mình phải trước tiên làm được. Như thế hệ này của chúng tôi đã từng chịu khổ từ nhỏ, chúng tôi đã từng chịu những gian khổ đó. Thế hệ trước chúng tôi chịu khổ còn nhiều hơn nữa. Cho nên chúng tôi có thể sống một cách rất mạnh mẽ. Hiện nay người trẻ tuổi, tại vì sao sống gây go, hoặc giả sống thiếu kiên nhẫn như vậy? Người trong nhà cũng đánh nhau kinh khủng đến như vậy. Vì sao vậy? Cái môn học sống như vậy chưa có học qua. Đều là gì vậy? Đều là có chút hoàn cảnh quá tốt, điều kiện quá tốt, đều được nuông chiều đến lớn, lớn lên trong nhung lụa. Cho nên ở trong tình hình này, bạn muốn khiến con cái bạn tốt, không phải đưa đến Harvard. Harvard không có môn học này. Tương lai họ nếu có thể học môn học này, thế thì quá vĩ đại rồi. Giáo dục đạo làm người, chỉ học những tri thức đó không có tác dụng gì. Cứ so ăn, so xe ai tốt, ai ăn mặc đẹp, đó là phá gia chi tử hơn ai hết. Tiền đó chẳng phải đều sinh từ cha mẹ sao? Bản thân họ có khả năng gì chứ? Một ngày 5 đồng họ cũng không kiếm được. Có người còn hỏi, chúng tôi hôm nay thấy rất nhiều người trẻ tuổi có thể kiếm được tiền. Bạn hãy nhìn thật kỹ xem, quan sát thật kỹ xem, bình tĩnh mà quan sát tiền họ kiếm được như thế nào. Tôi đã từng hỏi một cô gái hơn 20 tuổi. Cô nói, tôi vừa muốn làm thiện nguyện, vừa muốn trở về kiếm tiền. Cô nói, tôi hiện nay đang do dự. Tôi nói, em về để kiếm tiền. Tôi hỏi em, cô ấy đã đổi mười mấy công việc rồi. Tôi nói, tôi hỏi em, có công việc nào nói chuyện bán đồ mà không lừa dối người? Cô vừa nghe như vậy, cô nói đúng, cô học Phật, cô biết, cô Cô nói chúng tôi không lừa dối người thì không thể kiếm được tiền. Tôi nói đúng, tôi nói. Tôi nói cho cô biết, số tiền kiếm được đó đều là tiền không lành, không phải điều tốt đến. Tiền không lành bạn không thể giữ được, vào giữ thì ra giữ, khi ra đi thì không phải đi lành mà đi rất dữ, nó sẽ kèm theo tai nạn cho bạn. Không những không giữ được mà bạn còn có tai nạn. Bạn việc gì phải khổ sở để có nó chứ? Vẫn không đủ tiền thuốc men. Cho nên nói người phải làm người hiểu biết, làm người yên phận để kiếm tiền. Cô ấy nói tôi làm như vậy không được. Tôi nói được rồi. Trong xã hội ngày nay có ông chủ nào có thể để bạn làm như vậy? Sao cô ngốc như vậy chứ? Sao cô không biết nói lời ngon ngọt để lừa gạt họ? Nếu mà không biết thì người ta không cần bạn. Ngày nay trong xã hội có ngành nghề nào không tạo ác nghiệp? Một người nếu là người hiểu biết, bất kể bạn có học Phật hay không, đây là chân lý. Nói tôi không học Phật, bạn không học Phật thì bạn tạo ác nghiệp thì không có ác báo hay sao? Nếu bạn muốn khiến con cái đời sau tương lai không bị ác báo mà vẫn có thể kiếm được tiền, bạn có thể tìm ra một con đường tốt không? Chỉ có chịu khổ, đi đường chân chánh, có lương tâm mới được. Nếu không thì nhìn thấy sống rất tốt, nhưng trên đường đời không biết nơi nào có báo ứng đang chờ đợi bạn. Bạn không sợ hay sao? Cho nên bài học này tại sao giống như là rất ngốc nghếch, rất khờ dại, cần phải làm việc này. Vì sao vậy? Để bạn làm người thật thà, người bổn phận, không được tạo ác nghiệp, để tương lai không bị ác báo mà. Sau đó dưới cái tiền đề này, xem bạn sống như thế nào. Bạn nói nó quan trọng biết bao. Bạn không học được không? Cho nên phụ huynh thầy cô giáo, quan chức phải dẫn đầu học. Sau đó thế nào? Học trò của bạn, con cái của bạn, đại chúng trong tay bạn sẽ học theo bạn. Với đại vị khán giả này, cô đến từ huyện Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc. Cô là giáo viên môn ngữ văn trung học, và bình thường cũng thường hay dắt các bạn học cùng nhau để xem tiết mục Giáo dục Thánh Hiền thay đổi vận mệnh. 4 tập trước của Sống, thời lượng dài 9 giờ đồng hồ. Cô chủ nhiệm lớp này chuyên dừng chương trình, sắp xếp các bạn học cùng nhau xem. Hơn nữa còn bố trí bài tập để cho các bạn học viết cảm tưởng sau khi xem. Xem hình ảnh cô gửi qua, thấy có 2 lớp, gần 200-300 học sinh cùng nhau ở trong phòng học xem tiết mục này. Mọi em học sinh khi đang xem cái tiết mục này đều là vô cùng chăm chỉ, đặc biệt chuyên chú. Hơn nữa, cô giáo này còn nói với chúng tôi, các em sau khi xem xong tiết mục, trở về nhà nói với cha mẹ: cha mẹ à, cha mẹ thực sự là quá khó khăn. Nhưng giờ tiếp theo đây, mời chúng ta cùng nhau hãy nghe xem cô giáo này nói như thế nào. Tôi là người huyện Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc, là một trường trung học ở Thiên Thủy, phải không? Vâng ạ. Bởi vì tôi là chủ nhiệm lớp, dạy 2 lớp, đồng thời cũng là hiệu trưởng, cho nên tôi dự định bộ tiết mục này là muốn toàn thể đều phải xem, dùng thời gian khoảng 1 tuần lễ. Đây là lớp học của tôi, sau đó lớp dạy thay cũng xem. Có khi nếu như có thời gian dư dả một chút thì trong những lớp học khác cũng đang xem. Có lẽ có khoảng 200-300 người học sinh khi xem vô cùng chuyên chú. Lúc buổi trưa đại khái phải có 100 người đang xem. Tôi đem cái hình ảnh đó gửi cho các vị rồi. Học trò xem vô cùng chăm chỉ, vô cùng chuyên chú. Điều này khi nghe giảng là rất ít có cảm giác này. Giả là về nhà phụ huynh phản hồi trở lại, các em về nói với phụ huynh rằng quá ra kiếm tiền khó khăn như vậy, kiếm tiền không dễ dàng như vậy, đời sống khó khăn như vậy. Học kỳ này tôi sẽ bảo các em phải đem cái tình cảnh này viết ra, phải viết thành văn chương. Trong văn chương có bài viết nào hay tôi sẽ gửi về. Năm nay lúc trước khi khai giảng, tôi xem bộ tiết mục này, tôi liên tục xem. Trước tiên xem xong hơn 9 giờ đồng hồ này, khi liên tục xem thì cứ liên tục khóc. Tôi cảm thấy cái tiết mục này thật sự là quá hay, có thể cho học sinh xem. Cho nên vừa khai giảng tôi liền tổ chức cho học sinh xem rồi. Và chúng tôi có bạn bè đồng nghiệp khác ở các trường học khác. Bởi vì tôi phát ở trong loại hình QQ của tôi, và sau khi phát lên YouTube, rất nhiều người xung quanh cũng đang xem, cũng đều rất có cảm xúc, đều cảm thấy vô cùng hay. Đây đích thực là một cách giáo dục tốt cho trẻ nhỏ. Chúng ta chạy theo thành tích, hơn nữa cách giáo dục chạy theo thành tích, điểm số, thức khuya dậy sớm này là có vấn đề rất lớn. Bởi vì năm nay trong lúc ăn Tết, học trò khóa 2005, khóa 2008 và khóa 2011 và khóa 2014 của tôi đều đến thăm tôi. Đặc biệt là những em học trò đã đi làm này, tôi đã phát hiện một cái vấn đề. Chính là những em học trò vốn dĩ thành tích đứng đầu này, những em học sinh tốt đó có số phận chẳng hề tốt, tương đối lận đận. Giả lại dường như cách ăn nói đó, cách đối nhân xử thế đó cũng tương đối nhỏ mọn, tương đối thô tục, hơn nữa là tương đối ích kỷ, thì số phận cũng không phải rất tốt. Trái lại những em học sinh trung bình, thậm chí là những em kém một chút, tỏ ra rất lạc quan, hướng thượng, hơn nữa làm việc cũng đều rất tốt, Điểm này là đối với chúng tôi và bạn bè đồng nghiệp chúng tôi trong lúc giao lưu, tôi sau khi đã đem cái quan điểm và cảm nhận này của mình nói ra thì mọi người cảm thấy quả thật đều là như vậy cả. Tại sao như vậy? Quả thật là hiện nay đối với cách giáo dục theo điểm số và thành tích này là có vấn đề rất lớn. Nó không phải là tốt cho các em. Vậy cho các em làm người tốt mới thật sự là tốt cho các em. Cho nên sau này những chuyên mục này vẫn phải tiếp tục cho học trò xem. Bạn có thường hay xem tiết mục của bạn học trên mạng không? Dân, thường hay xem, tất cả mọi kỳ tôi đều xem. Tôi là từ năm 2011, đó là học sinh khóa trước, vẫn duy trì tiếp tục xem những tiết mục giáo dục này của thầy chúng tôi. Bởi vì tôi vẫn đang học tập, đem cái đường lối này truyền lại cho phụ huynh. Tôi ở trong cái khu vực này, chung quanh đây cũng sẽ là một chút tiếng tăm nhỏ. Trên thực tế là bởi vì phương pháp giáo dục của tôi là dùng loại phương pháp giáo dục của tổ tiên xưa, cho nên một số phụ huynh xung quanh, những người có duyên, họ cũng rất hứng thú, cũng dành cho sự đánh giá rất cao. Như khóa này tôi là chủ nhiệm lớp 7, sau khi vừa tiếp nhận, trước tiên là giáo dục phụ huynh và tôi đều hoàn toàn đứng ở trên một lập trường, là trên một quan điểm phải phối hợp với nhau. Bởi vì trẻ em hiện nay, bất kể là trẻ em nông thôn hay là trẻ em thành thị, nó đều rất thiếu rèn luyện về mọi mặt, đều tương đối ích kỷ, giả lại là kỹ năng sống rất kém. Chủ nhiệm học sinh mỗi khóa, tháng đầu tiên là mệt vô cùng, là phải loại bỏ tật xấu ở tiểu học của chúng. Dùng cách gì để loại bỏ là phải đặc biệt nghiêm khắc, phải dựa theo đệ tử quy. Trước tiên phải làm cho các em phải bình tĩnh, phải chuyên chú. Sau đó là phối hợp cái đệ tử quy này là giáo dục như vậy cho các em. Phim đầu tiên tôi cho các em xem, học sinh mỗi khóa và học sinh của lớp khác nữa. Khi xem những video này, phim đầu tiên chính là Khoa học thực nghiệm đời này phải xem và phim Nước biết trả lời. Bởi vì tôi cảm thấy cái này có sức thuyết phục rất mạnh mẽ, khiến người ta có ý niệm tốt. Ý niệm của con người, tư tưởng của con người là vô cùng quan trọng. Nó quyết định số phận của bản thân họ. Phim thứ hai chính là để cho các em xem vấn đề hổ thẹn với tổ tiên và phú và quý làm sao có được, vân vân, là xem tuần tự như vậy. Từ năm 2009, hơn nữa cái phạm vi này hiện nay lôi kéo xung quanh còn có một số thầy cô cũng dần dần đang làm. Người học tập mặt này của chúng tôi rất nhiều, người học Phật theo lão pháp sư cũng rất nhiều, người xem những băng đĩa này, những tiết mục này cũng rất nhiều. Học trò tôi từng chủ nhiệm cũng có giai đoạn nổi loạn. Các em được giáo dục qua giáo dục thánh hiền, không có kiểu nói nổi loạn như vậy, vô cùng hiếu thuận. Các em không có em nào chống đối với cha mẹ, tính cách đều tương đối ôn hòa. Sau khi vào cấp 3, bởi vì không có nằm dưới sự quản lý của tôi nên có thể họ sẽ xuất hiện trở lại. Nhưng mà từ khi tôi hiểu được cái tình trạng này, những em bước vào trường cấp 3 này, các em về phương diện làm người, làm việc này đều rất là ổn định, không có em nào có thay đổi lớn. Những học sinh đã tốt nghiệp này, ngay cả đến học sinh vào trong xã hội, các em cũng thường hay trở lại, cũng đến kỳ nghỉ hè về thăm tôi. Các em nói cảm thấy giáo dục tư tưởng thời trung học cơ sở dường như đã đặt nên nền tảng cuộc đời của các em là không thể thay đổi nữa. Thái độ sống của các em không còn thay đổi gì lớn nữa. Cho nên thời trung học cơ sở vô cùng quan trọng. Bản thân tôi cũng cảm thấy thời trung học cơ sở vô cùng quan trọng. Nếu như sau khi đặt nền tảng quan điểm đúng sai, quan điểm đẹp xấu và quan niệm thiện ác cho các em rồi, thì cả đời các em sẽ rất suôn sẻ, là sẽ không có trắc trở nhiều. Sau khi nghe đoạn ghi âm này, chúng tôi thấy rất cảm động. Chúng tôi cũng hy vọng có nhiều nhà giáo dục hơn nữa có thể làm theo vị giáo viên này. Dưới đây chia sẻ với mọi người vài dòng cảm nghĩ sau khi xem xong sống của các em học sinh. Trước tiên có một bạn học sinh nữ, cô gửi đến dòng cảm nghĩ sau khi xem là biết đủ, thường vui. Cô ấy viết như thế này. Cô nói, tôi xem xong tiết mục sống này, nó khiến tôi vô cùng xúc động. Nó khiến tôi cảm nhận được nỗi gian khổ của cuộc đời. Cuộc sống không dễ dàng. Tôi nhất định phải cố gắng đi con đường của mình. Ham muốn của con người giống như một cái hang không đáy vậy, vĩnh viễn không thể thỏa mãn được. Chỉ có người biết đủ mới có thể cảm nhận được niềm vui của cuộc sống. Và bạn học sinh này còn nói, bản thân trước đây thường cảm thấy nhà của mình không bằng người ta, không có quần áo đẹp bằng người ta, không có nhà lầu cao lớn bằng người ta. Cô nói, hiện nay tôi hiểu rồi, có thể ăn đủ no, mặc đủ ấm, có chỗ để che mưa che gió thì đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Còn có một số học sinh nói, hiện nay nhiều người bị bệnh như vậy, chúng ta có thể không bệnh tật, không tai nạn, sống rất bình an, khỏe mạnh là đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Chỗ của tôi là lời sám hối của một học sinh. Cậu ấy viết như thế này, xem xong bộ phim này, tôi vô cùng cảm thấy xấu hổ với tất cả những gì tôi đã làm trước đây. Mấy năm nay tôi hành xử đối với mẹ nhiều nhất chính là oán trách. Quán trách những bữa ăn không ngon, quán trách mẹ không cho tôi chơi điện tử, quán trách cha đã chuyển trường cho tôi. Nhớ lại tôi xưa nay không làm công việc nhà, mẹ bảo tôi làm một chút việc, tôi liền từ chối, nó còn rất mệt. Tôi trước đây thường hay 8-9 giờ tối không về nhà, chỉ biết chơi. Xưa nay không hề nghĩ đến, tôi một giây không về nhà thì cha mẹ sẽ một giây không ngủ được. Điều đáng ghét hơn nữa là tôi làm những việc sai như vậy, nhưng xưa nay không thừa nhận mình làm sai, còn đi cãi lại cha mẹ, khiến cha mẹ đau lòng. Tiết mục này khiến tôi cảm động rất sâu sắc. Tôi sau này nhất định phải làm người có tâm hiếu thảo, có đạo đức. Chỗ của tôi còn có một bạn học sinh, cậu ấy viết cảm nghĩ sau khi xem như thế này. Cậu ấy nói tôi trước đây hoàn toàn không có cảm thấy mình có lỗi với cha mẹ. Cha tôi mỗi ngày đi làm việc rất sớm để kiếm tiền, mãi cho đến 11-12 giờ mới về đến nhà. Nhưng mà số tiền này mỗi tháng đều không đủ để chi tiêu cho tôi và anh tôi sống. Cậu ấy nói tôi không thích ăn rau. Mẹ của tôi vì muốn tăng cường dinh dưỡng cho tôi nên lúc nào cũng đem rau cuộn vào trong bánh cho tôi ăn. Nhưng mà mỗi lần tôi ăn trúng phải rau, tôi đều nhổ ra hết. Nếu như mẹ không chú ý đến thì tôi sẽ đem rau đổ hết. Và bạn học sinh này nói, còn sau khi xem xong tiết mục sống này, cậu cảm thấy mình không chỉ là lãng phí lương thực, mà hơn nữa là đang lãng phí tâm huyết và tình thương yêu của cha mẹ, và hơn nữa là đang lãng phí phước báo của mình. Bạn học sinh này nói, từ nay về sau sẽ không làm những việc như vậy nữa. Chúng tôi sau khi tiếp xúc rất nhiều phụ huynh, mọi người đều phản hồi với chúng tôi, nói con cái hiện nay rất khó dạy bảo, không thể quản lý nổi. Mọi người thử nghe những cảm nhận này, một kỳ tiết mục là đã dạy được những đứa trẻ này rồi. Dưới đây còn có một em học sinh, cậu ấy viết như thế này: có một lần tôi đến công trường của cha, từ xa nhìn thấy cha đang sơn tường ở trên tầng 9. Lúc đó thời tiết rất nóng, nhưng cha chẳng hề quan tâm, vì cái gia đình này mà cha đã hy sinh quá nhiều. Chúng ta phải tự mình lao động, không lừa gạt, không trộm cắp, sống một cách đường đường chính chính. Khi bạn oán trách ông trời không công bằng, thì tốt nhất thử nghĩ những gì bạn có được. Khi bạn đuổi theo thỏa mãn dục vọng của mình, tốt nhất bạn nên tự hỏi đây có phải là cái bạn cần hay không. Chúng ta nghe xong cảm tưởng sau khi xem thư của họ. Một đứa con, nó biết cảm ơn, nó biết đủ rồi. Mọi người thử nghĩ xem cuộc đời của nó sau này có thể không hạnh phúc hay sao. Quả thật là như vậy. Chỗ của tôi đây còn có một bạn học sinh, cậu ấy là nói như thế này: xem xong tiết mục sống này, tôi mới biết sống là phải sống bằng sức mình, cho dù là đi nhặt rác cũng không mất thể diện. Nhưng mà ăn bám gia đình, ăn bám cha mẹ như vậy mới là mất thể diện. Dùng sức lao động của mình để đổi lấy thành quả là hạnh phúc nhất. Ý nghĩa của cuộc sống là dùng năng lực của mình để giúp đỡ những người cần giúp đỡ hơn, để đền đáp cha mẹ, đền đáp thầy cô của mình, khiến người khác vì sự tồn tại của mình mà được sống hạnh phúc vui vẻ. Cuộc đời như vậy mới là thật có ý nghĩa, có giá trị. Còn có một bạn học viết như thế này: tôi vốn cho rằng nhặt ve chai là một công việc rất dễ dàng. Lời của những thầy giáo này khiến tôi cảm nhận được nỗi vất vả của cuộc sống. Khi xem phim, tôi thường hay nghĩ đến hình bóng của cha mẹ. Tôi thật sự muốn tìm một nơi hẻo lánh không có người, khóc cho thỏa sức một trận, để cho nước mắt rửa sạch đi sự bất hiếu, bất kính của mình. Chỗ của tôi đây còn có một bạn học sinh. Cậu ấy nói cậu ấy khi nhìn thấy trong đoạn phim có một sinh viên đi làm hại cha mẹ của họ, cậu ấy vô cùng tức giận. Cậu ấy có cảm tưởng sau khi xem đã nói như thế này. Cậu ấy nói, khi tôi nhìn thấy anh sinh viên đó làm đứt gân tay gân chân của cha, giết hại mẹ của mình, tôi cực kỳ tức giận. Tôi mắng anh ta không bằng cầm thú. Nhưng mà một lát sau, bản thân tôi chuyển đổi ý niệm nghĩ, bản thân tôi mỗi ngày chẳng phải đang hút tiền mồ hôi và máu của cha mẹ mình sao? Nếu như tôi không cố gắng học tập, lãng phí thời gian và mạng sống, và bản thân chẳng hề sám hối, thường xuyên đem những bài kiểm tra với điểm trung bình này đưa đến tay của mẹ tôi. Hơn nữa, mẹ của cậu ấy mỗi khi nhìn thấy mình kiểm tra không đạt thì vô cùng đau lòng và buồn bã, mà bản thân xưa đây chưa biết hổ thẹn bao giờ. Cậu học sinh này nói, tôi nhìn thấy người khác mắng người ta không bằng cầm thú, thế bản thân tôi hút mồ hôi và máu của cha mẹ, lại tàn phá trái tim của mẹ tôi. Lẽ nào tôi lại có gì khác biệt với học sinh không bằng cầm thú đó chứ? Nghe xong những lời ghi âm này, chúng tôi rất cảm động. Chúng tôi tin là những người con này sống đến hơn 10 tuổi, có lẽ là lần đầu tiên cảm ơn cha mẹ, lần đầu tiên sám hối đối với cha mẹ trong cuộc đời. Dưới đây bạn học sinh này viết: mỗi một đồng tôi dùng đều là do từng cái động tác chà tường vất vả của mẹ kiếm được. Đến hôm nay tôi mới biết mẹ làm khó khăn đến như vậy. Tôi xưa nay cũng chưa bao giờ nghĩ là mẹ rất yếu ớt, mẹ cũng cần yêu thương. Tôi đang dùng dục vọng của mình làm hao mòn tuổi tác của mẹ. Đúng vậy, bạn học nào có thể xem được tiết mục sống này thì họ là người có phước báo. Cha mẹ nào có thể khiến cho con cái của mình học tập văn hóa truyền thống thì họ là người có phước. Bởi vì em học sinh này, cậu ấy viết trong cảm tưởng sau khi xem như thế này. Cậu ấy nói: tôi xem xong cái tiết mục sống này, tôi vô cùng buồn bã. Bởi vì trước mắt tôi lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh của cha mẹ. Sức khỏe của mẹ tôi vô cùng không tốt, thường hay bị bệnh. Nhưng mà mẹ lúc nào cũng không nỡ bỏ tiền để mua thuốc uống. Mẹ luôn luôn tiết kiệm số tiền này lại cho tôi dùng. Nhưng tôi thường hay làm cho mẹ thất vọng và giận dữ, đau lòng. Và em học sinh này, cậu ấy sau khi xem xong tiết mục sống này, cảm giác đầu tiên chính là tự mình đã khởi lên tâm sám hối, cảm thấy mình có lỗi với cha mẹ của mình. Chúng ta thường nói, khi biết sai chính là lúc sửa sai. Khi đứa trẻ này điều chỉnh tập khí và sai lầm của mình, thì mẹ của cậu nhất định là người hạnh phúc nhất. Dưới đây em học sinh này, em hiểu rằng học được thì phải làm được. Cậu ấy viết như thế này: xem xong tiết mục sống này khiến một con người vô cảm như tôi dần dần lĩnh hội được nỗi gian khổ của cha mẹ, cũng lĩnh hội được tiền mồ hôi nước mắt có được là không dễ dàng. Khiến tôi hiểu là ngoài việc ngửa tay xin tiền cha mẹ ra, còn phải biết dâng một ly trà nóng lên cha mẹ, rửa chân cho cha mẹ, là một số việc vừa sức của mình. Bên chỗ của tôi còn có một em học sinh, cậu ấy viết như thế này. Cậu ấy nói sau khi tôi xem xong tiết mục sống, cuối cùng đã biết thế nào là tôn nghiêm, thế nào gọi là hạnh phúc, làm thế nào mới có thể sống hạnh phúc, khỏe mạnh. Ý nghĩa của cuộc sống không phải ở hưởng thụ, không phải ở đòi hỏi, mà là ở cho đi. Khi chúng ta có thể làm cho người khác hạnh phúc, thì chúng ta mới là người hạnh phúc nhất. Khi ta có thể làm cho cha mẹ của mình hạnh phúc, thì đời sống của ta mới thật sự có ý nghĩa. Sức khỏe không phải đến từ gà, vịt, cá, thịt đầy bàn, không phải đến từ sự phối hợp cân đối như lời của các chuyên gia dinh dưỡng nói, mà là đến từ người nào biết tích phước, biết đủ, sống bằng sức mình. Loại cảm giác thanh thản này, sau khi tiết mục sống này phát ra, chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều thư sám hối của khán giả. Dưới đây là một vị khán giả ở huyện Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây. Ông viết ở trong hộp thư để lại quy quy là: hôm nay cầm hộp cơm điểm tâm đi trên đường, nhìn thấy một người già nhặt ve chai đang lục thùng rác. Ông nói lúc đó nghĩ người già đó là rất đáng kính, dựa vào sức lao động của mình nuôi sống chính mình. Nhưng mà ông cũng nói là, ông nói sau khi tôi học tập tiết mục sống rồi, đi ra đường biết để ý đến chai lọ rác, nghĩ nếu như mình nhặt rác, đại khái là sẽ như thế nào. Ông nói chai lọ trên đường thực ra là rất ít, không dễ nhặt, có một số điểm rác cũng rất sạch sẽ. Ông nói nếu như tôi hôm nay chỉ có thể dựa vào nhặt ve chai để nuôi sống mình, như thế tôi sẽ bị đói mất. Dưới đây ông sám hối là, ông nói hôm nay nhìn thấy cụ già đó, cụ chắc chắn là không có cơm ăn, nên mới trong tháng giêng mà đã đi nhặt ve chai. Tôi lúc đó thực ra là có thể giúp được cụ, nhưng mà bởi vì mình quá vô cảm, lúc đó thật sự không có nghĩ đến điểm này, thật sự là rất xấu hổ. Tôi ở đây sám hối hành vi của mình, và cũng cầu chúc cho cụ già đó có thể trải qua mùa đông bình yên. Tôi xin đem tất cả công đức thiện trong ngày hôm nay của mình hồi hướng cho cụ, chúc cụ có thể sớm được lìa khổ, được vui. Nghe xong dòng thư để lại này, chúng ta thấy rằng một kỳ tiết mục có thể đánh thức được tâm từ bi của một con người. Nếu như nói có nhiều tiết mục như thế này hơn nữa có thể phát trên đài truyền hình, truyền thanh, như thế mọi người đều có thể phát sinh tâm từ bi, phát sinh lòng thương yêu, đều muốn làm sao để giúp đỡ người. Như thế tôi tin là các quốc gia này của chúng ta, xã hội hài hòa nhất định sẽ sớm thành hiện thực. Tiếp sau đây, dòng tin tức này lại đến từ huyện Lan Châu, tỉnh Cam Túc. Anh ấy thông qua nhóm Quy Quy đã để lại thư cho chúng tôi. Anh ấy nói như thế này: xin chào các vị thầy cô thiện nguyện kính mến. Tôi xem xong tiết mục sống này đã vô cùng cảm động. Cảm thấy bản thân mình quả thật là sống ở trong phước mà không biết phước. Tôi có điều kiện học tập tốt như thế này mà cũng không biết cố gắng quý trọng. Còn có một điểm nữa là thường ngày tôi nhận được một chút ân huệ của người khác, ăn một chút thức ăn của người khác, cho tôi là thấy cảm động vô cùng. Nhưng mà anh ấy nói, tôi đã ăn của cha mẹ mấy mươi năm mà hoàn toàn không có cảm giác gì đối với cha mẹ, thật sự là ngay cả súc sanh cũng không bằng. Và tôi ở đây cảm ơn tất cả thầy cô đã từ bi vô hạn chỉ dạy. Và trong khi kết thúc, anh bạn trên mạng này còn dùng một câu nói để miêu tả trang mạng video này của chúng tôi. Anh nói, bạn học giáo dục thánh hiền trên mạng toàn cầu thật sự là rất thực tế, không bàn quyền, không thuyết diệu, chỉ bàn về đạo làm người, thật vô cùng xác đáng. Hôm nay là tổng cộng nhặt ve chai đã bán được 17 đồng. Cái cảm nhận đầu tiên là cảm thấy Hồng Văn Hóa truyền thống đặc biệt hữu dụng. Nó như thế nào đây? Trước đây lúc ở nhà đặc biệt lười biếng, trong nhà thì rất dơ bẩn, rất lộn xộn, bản thân không biết thu dọn, cứ để cho mẹ thu dọn, tự mình cũng cảm thấy không ra gì. Hiện nay đã biết rồi, nhìn thấy chỗ nào dơ bẩn cũng rất muốn dọn dẹp, dơ bẩn thì quét dọn, đi ra ngoài ngồi nghỉ ngơi, lúc không có việc gì, nhìn thấy trên đất rất dơ, liền giúp người ta quét dọn. Là lúc bạn nhận về chai, lúc nghỉ ngơi vẫn giúp người ta quét dọn à? Vâng, sau đó người ta cho bạn ăn cơm, nhưng mà bạn cũng ngần ngại ăn mặc. Họ liền nói chuyện với con cả buổi. Cái cảm nhận đầu tiên là học văn hóa truyền thống có cơm ăn, sau đó có lĩnh hội càng sâu hơn đối với khiêm tốn, cung kính. Nhặt ve chai sau đó gặp những loại người như các chú, các cô công nhân vệ sinh, người ta sẽ nói cho bạn biết thời gian nào ở đâu nhặt rác sẽ tương đối nhiều, sau đó nhặt cái gì. Họ có người nói, ngày đầu tiên họ nói, tôi nhìn thấy bạn nhặt rác cứ rất nhiều thứ đều không bán được, đều không dùng được, nhặt uổng công rồi, còn rất nặng nữa. Sau đó họ nói cho tôi biết những thứ này. Sau đó tôi biết lễ độ với người ta, nói cảm ơn, mỗi lần đều rất lễ độ. Bạn thấy một người có đức hạnh, biết lễ, biết cung kính đối với người khác, thì cái họ nhận được là gì? Nhận được là thiện báo. Cái gì là thiện báo vậy? Người ta sẵn lòng giúp bạn. Nếu như bạn là người dân giáo tự đắc, người ta nhìn thấy bạn, biết bạn chỗ nào có vấn đề cũng lười nói cho bạn biết. Vì sao vậy? Bạn quá ngạo mạn mà, quá làm cho người ta chán ghét mà. Bạn vậy mới biết đức hạnh có thể cứu mạng mình. Thường ngày luôn nói cái đức hạnh này có gì quan trọng, thật hữu dụng. Hiện nay gọi là giáo dục sống môn học này, nó quan hệ đến bạn, thật sự là mang tính sống còn. An nguy của mạng sống dựa vào cái gì vậy? Dựa vào đức hạnh. Đi đến đâu bạn cũng đều cung kính đối với mọi người, đều khiêm tốn, đối với người đều nhã nhặn, không được giở thủ đoạn trộm cắp, không được làm những điều xấu đó, trộm cắp đồ của người ta, lừa gạt người ta điều gì thì người ta sẽ ghét bạn. Cho nên bạn biết vào lúc này có đức hạnh. Bạn nói rất đúng, quét dọn một chút giúp người ta, người ta còn có thể cho bạn miếng cơm ăn. Bạn không có xin người ta, người ta họ chủ động đem đến cho bạn. Bạn mới biết người có đức hạnh, được người khác tôn kính. Bà nói tôi có nhiều tiền như vậy, tôi có thân phận, có địa vị, chưa chắc được người khác tôn kính. Cho nên nói con người nếu muốn cả đời được người khác tôn kính, thì tiền, thân phận, địa vị, có tiếng tăm đều không quan trọng, đức hạnh mới quan trọng. Có lĩnh hội rồi chứ? Có. Sau đó những cô công nhân vệ sinh không quen biết đó, tôi nhất định ngồi ở đó bởi vì mệt rồi, nghỉ ngơi. Cô bèn bước đến hỏi tôi, có phải cô nặng quá không, dắt không nổi không? Cô muốn nhặt ở đâu, tôi kéo giúp cô. Tôi nói không phải, tôi chỉ ở đây nghỉ một chút. Có thể người ta không quen biết bạn, cô ấy đã chủ động đến giúp đỡ bạn, hỏi thăm bạn mọi thứ. Học văn hóa truyền thống lâu rồi, niệm Phật lâu rồi, vẻ mặt lương thiện, mặt mũi hiền lành. Từ rất xa người ta về nhìn, thấy cô bé này rất tốt. Bạn mặt mũi lắm la lắm lét, bạn lúc nào cũng oán hận, làm điều xấu thì cái tướng mạo đó của bạn không tốt. Từ xa nhìn thấy bạn người ta đều tránh né, muốn giúp cũng không dám giúp. Cái lĩnh hội thứ ba là lúc nhặt rác, ở bên đường có một cái nắp giếng không có đậy cẩn thận, bị lọt chân vào đó. Lúc đó không có ai giúp, bên cạnh cũng không có người quen. Bạn bị mắc kẹt ở đó phải không? Dạ phải. Sau đó đã mất một thời gian rất lâu mới ra được. Sau đó chân đã bị thương rồi. Sau đó là sau khi đi rồi, đi trên đường vừa đi vừa khóc. Không phải vì đau mà là cảm thấy sống thật không dễ dàng. loại cảm giác đó. Lần đầu tiên có được cảm nhận như vậy là cảm thấy cuộc sống thật không dễ dàng. Có thể bạn khi không cẩn thận, khi không chú ý cũng có thể mất mạng, thật không dễ dàng. Sau đó còn có một lĩnh hội nữa là trước đây thường hay phạm phải sai lầm giống nhau. Thông qua những lần nhặt ve chai này, sau đó mới phát hiện bản thân có khi cũng nghĩ là ở đâu, khoảng thời gian nào, chai lọ gì sẽ nhiều, tự mình biết động não, biết nghĩ những thứ này. Tôi đã phát hiện có thể sai lầm phạm trước đây, tự mình không có nhận thức được tầm quan trọng của nó. Cho nên tôi cũng không có tổng kết. Tôi cảm thấy không có gì khi phạm những sai lầm này, cho nên mới luôn luôn phạm sai lầm giống nhau như vậy. Mà thường ngày phạm sai lầm mà không bị phạt, vì sao chị? Cha mẹ tha thứ cho bạn, người nhà nuông chiều bạn, hết lần này đến lần khác sai lầm như nhau, cứ phạm tới phạm lui. Bạn nói đem cái này đầy cẩn thận rồi, vĩnh viễn không thể nhớ, đánh chửi cũng không thể nhớ, vì sao vậy? Họ thành thói quen rồi. Bạn có thể phạm được à? Hiện nay nhặt rác rồi, bạn tự nuôi sống chính mình rồi, bạn không thể phạm những sai lầm này. Có bản lĩnh bạn cứ tiếp tục phạm, bạn phạm hết lần này đến lần khác, bạn không có cơm để ăn, bạn không thể sống nổi, sai lầm gì cũng sửa đổi hết. Bạn thấy, bạn thường ngày bạn cũng nói tôi thật là ngốc, bạn không ngốc đâu. Tại sao bạn hiện nay trở nên thông minh rồi vậy? Tại vì sao thường ngày cứ là hồ đà hồ đồ vậy? Cùng một sai lầm cứ phạm hết lần này đến lần khác, vậy như thế nào cũng không biết. Lần này được rồi, lần này đầu óc cũng dễ khiến rồi, mắt cũng dễ khiến rồi, tai cũng dễ nghe rồi, người bạn cũng thông minh rồi. Nguyên do gì vậy? Bạn đã biết, thường ngày cứ mãi được cha mẹ nuông chiều, chưa có được rèn luyện qua cái khổ nạn này, chưa có sống qua loại đời sống này, năng lực của con người đều giảm sút. Tự mình thứ lỗi cho mình. Cái lĩnh hội cuối cùng chính là hiện nay đi trên đại lộ, đi trên đường phố, nhìn thấy đâu đâu cũng là rác. Tôi cảm thấy hiện nay nơi đây hoàn toàn không phải là nơi con người ở, giống như là một núi rác vậy. Tại vì sao con người vẫn không thể nhận thức được, cảm thấy ở cũng rất thoải mái, rất tốt. Bạn cảm thấy khắp nơi đều là rác đúng không? Dân ạ, khắp nơi đều là chai dở, nào là giấy, dân dân. Người này vẫn đi ở trên đường, cứ dẫm tới dẫm lui hoài như vậy, họ cũng không có cảm giác gì. Sau đó tôi nhìn thấy những người này còn vô cùng lười biếng. Khi tôi nhặt rác ở dưới lầu, nhìn thấy những người ở trên lầu 2, lầu 3 đó dứt túi rác, sau đó bèn dứt xuống. Từ cửa sổ dứt xuống à dân? Liền dứt xuống. Hiện nay dứt ở trên đường đều là rác. Tôi nghĩ chỉ một cái động tác rất nhỏ như vậy, bạn đem xuống lầu đi, bạn dứt ở trong thùng rác cũng được mà. Chỉ có một cái động tác nhỏ như vậy, họ cũng lười làm, là lười biến đến cái mức độ như vậy. Tôi cảm thấy thật không hiểu nổi. Thế bạn thường ngày đã hiểu rồi sao? Chính bạn cũng nói bạn cũng rất lười biếng, vừa ham ăn vừa lười biếng, trước đây cũng giống như người ta vậy. Hiện nay bạn nhặt rác rồi, bạn nhận thức được rồi, đây chẳng phải là một cái hố rác lớn sao? Đây đâu phải là một cái thành phố, bạn biết rồi. Cho nên học văn hóa truyền thống, học cái môn học này, lỗi lầm thường ngày không thể phát hiện, hiện nay thấy đều nhìn thấy rồi. Bạn nói đó có phải là con người không? Rác cứ dứt trực tiếp ra từ cửa sổ. Bộ quần áo này là tôi ngày thứ nhất nhặt được. Đây là quần áo nhặt được à? Nhặt từ trong thùng rác à? Dân à, thưa thầy. Sau đó ngày đầu tiên nhặt, hôm nay ngày thứ hai giặt, hôm nay mặc vào. Bởi vì tôi là trình độ văn hóa tiểu học, thưa thầy. Thật sự nhờ vào văn hóa truyền thống, nhờ ánh hào quang của thầy. Sau đó tôi không ngờ là người giống như tôi đây vẫn có thể ở trong phòng thu, có thể tạo được một cái gọi là một chút lợi ích. Nhưng mà tôi gọi ở nơi thiêng liêng trang nghiêm như thế này, y phục tôi mặc là y phục nhặt được, nhưng tôi vừa cảm thấy rất vinh dự, vừa cảm thấy rất là thanh thản. Tôi liền nghĩ đến cụ Hứa Tiết. Cụ mỗi ngày đều rất hạnh phúc. Lão cư sĩ ở Singapore, dân ạ, 114 tuổi. Vào lúc đó tôi xem sách đó nói là 114 tuổi. Tôi nói nếu như tôi đi theo cái hướng đó của cụ, tôi chẳng phải cũng có thể sống đến hơn 100 tuổi sao? Là xuất phát từ cái góc độ này của mình thôi. Bởi vì tôi nói tôi có thể cảm nhận được cụ nhặt quần áo từ trong sọt đường rác mặc, một chút xíu cảm giác đó. Tuy chưa có cảnh giới đó của cụ, tôi cảm thấy hôm nay mặc vào, tôi cảm thấy nó đẹp hơn so với bất kỳ bộ quần áo nào. Trước đây thì chính là bởi vì tôi tự mình có thể may, tôi là người rất ngạo mạn, tuy là sinh ra từ nông thôn, nhưng mà chính là nói không có cái phước báo đó để mặc hàng hiệu, để mặc quần áo đắt tiền. Nhưng mà cái tâm ngạo mạn đó là giống nhau với cái tâm ngạo mạn của người giàu có là như nhau, là tôi phải dẫn người khác đi, không thể thấy bạn đã mặc rồi tôi lại mặc giống như bạn. Bạn mặc cái này thì tôi phải thiết kế cái khác, tôi tiếp đó thiết kế lại một cái mới. Sau đó bạn thấy đẹp, bạn đến tìm tôi may. Sau đó đợi tôi may xong cho bạn rồi thì tôi không mặc nữa. Tôi là người như vậy. Sau đó tôi hiện nay mặc những bộ y phục nhặt được này, cái ấn tượng này tôi cảm nhận vô cùng sâu sắc. Sau đó là tôi 3 ngày nay lần đầu tiên nghe thấy lời nói xấu. Tuy lời nói trước đây người khác đều là nói những lời không hiểu, hôm nay tôi nghe được lời nói xấu đến mắng chửi tôi. Người khác mắng chửi cô à? Vì nguyên nhân gì? Là bởi vì cái hộp giấy cát tông này. Bởi vì khi tôi bắt đầu tôi nhặt xong những thứ khác, tôi nhìn thấy chỗ đó có 3 cái hộp giấy cát tông. Tôi nghĩ giấy cát tông tốt như vậy, lẽ nào người ta dứt đi, tôi lại không chịu bỏ cuộc. Thế là để tôi đến xem sao. Sau đó tôi nhìn thấy ở trong cái thùng rác cát tông này bỏ toàn là rác. Tôi nhìn thấy đây là thùng chứa đầy rác, thế tôi có thể lấy đi. Sau đó tôi sau khi xếp chồng nó xong, vừa sắp cúi xuống để lấy, sau đó cô ta liền quát tôi một câu: cô làm gì ở đây? Là một cô lớn tuổi. Tôi nói: cái này cô còn dùng nữa không? Cô muốn lấy đi à? Tôi nói: nếu như cô không cần thì tôi sẽ lấy đi. Tôi nói: nếu như cô không cần, tôi có thể thay cô đem số rác này đi, đem đổ đi. Sau đó cô ấy liền nói: cô lấy đi thì lấy đi. Cô vừa nghe lấy đi chẳng phải bớt phiền não sao? Lấy đi thì lấy đi đi. Tôi nói: vậy thì tôi cảm ơn cô. Cô nói là: cô cảm ơn cái quái gì chứ? Sau đó cô giữ nguyên cách nói, xong rồi lại lầu bầu mấy tiếng ngôn ngữ địa phương đó của cô. Tôi nghe cũng không hiểu lắm. Sau đó sau khi nghe xong cũng lùng bùng lỗ tai, là cảm thấy sao lại ra cái tình trạng như vậy chứ. Sau đó lúc đó cũng là như vậy rồi. Nếu đặt vào hoàn cảnh trước đây, tôi có thể là phải lý luận một lát. Trước đây tôi là một người vẻ mặt lúc nào cũng rất căng thẳng. Hơn nữa là thế nào vậy? Trong tâm tôi có gì thì tôi nhất định phải biểu hiện ở trên mặt ngay. Hiện nay kỳ thực cũng như vậy. Cái này vẫn không có thay đổi. Cho nên nói bài học này hay ở chỗ nào vậy? Khiến người ta bị oan ức. Thường ngày ai dám làm cho các bạn bị oan ức? Ngay cả cha mẹ cũng phải xem sắc mặt của bạn mà. Nhưng mình tiếp đó có chút quyền lợi, có chút danh tiếng nhỏ, có chút tiền nữa thì không thể hạ xuống được. Cho nên môn học này khiến người ta biết tất cả đều trở về số 0. Dân, sau khi trở về con số 0, bạn không bị oan ức thì ai oan ức chứ? Không có lý do để nói, đâu có lý do gì nữa. Dân ạ, là phải như vậy mà. Đây gọi là mùi vị của cuộc sống. Rất nhiều người họ trên thực tế đã sống hơn nửa đời người, họ cũng chưa từng cảm nhận bao giờ, chưa từng bị kiểu áp bức, lăng nhục này. Nhất là người tương lai muốn làm giáo viên, muốn quảng dương văn hóa truyền thống. Bài học đó bạn giảng không hay. Bài học nào vậy? Nhẫn nhục ba la mật. Bạn sẽ giảng không hay. Họ chưa từng bị oan ức mà. Nhất là những loại oan ức vô duyên vô cớ, không hiểu ra sao cả, không nói đạo lý này. Bị nhiều một chút thì đó mới gọi là nhẫn nhục chân thật. Người ở nơi này vẫn là rất thật thà chất phác. Là giống như tôi hôm qua nói là thơm lây từ A Di Đà Phật vậy. Hôm nay dường như là chúng tôi, những người này đều đã trở thành chủ đề của cái thôn này rồi. Họ cảm thấy chúng tôi đã trở thành một bức tranh phong cảnh, cho nên nói rất quan tâm chúng tôi. Cái ánh mắt đó của họ đối với chúng tôi cũng càng ngày càng ủng hộ, cũng ngày càng tán thành cái sự việc này. Làm rất tốt, là họ nói như vậy. Làm rất tốt là phải như vậy. Sau đó tôi ở trên đường, có khi đang nhặt một cái hộp sữa, liền có một người đi đến trước mặt tôi. Khi anh ấy nhìn tôi nhặt ve chai, là người ở chỗ Phật A-di-đà. Xong rồi anh ấy liền ở trước mặt tôi, liền gắng sức uống nhanh một chút. Cái chai nước đó giống dĩ còn rất nhiều, liền gắng sức uống. Nghĩa là tôi uống xong rồi, tôi trực tiếp đưa cho cô đừng đi dội. Là cái ý đó. Còn có một chuyện nữa là gì vậy? Tôi chưa có nhìn thấy, anh ấy nhìn thấy rồi. Sau đó anh ấy liền lại giống như tôi vậy, đạp dẹp cái chai đó đi, xong rồi dùng chân đá sọt một cái đưa cho tôi. Cũng không cần tôi phải đi lại nữa, là kiểu như vậy. Hôm nay phản ứng của mọi người là như vậy. Thực ra các bạn, đây chính là một cuộc thực nghiệm khoa học. Thực nghiệm cái gì vậy? Lão Pháp Sư thường nói, tính người vốn thiện, con người do vậy mà nên. các bạn không phải dùng ngôn ngữ, là dùng hành vi chân thật của mình làm cho mọi người xem. Người ta làm được rồi, các bạn dứt số lương thực này, người ta nhặt lại là từ trong thùng rác ăn hết, cảm động lòng người. Tuổi trẻ như vậy mà ở đó không ngửa tay xin tiền cha mẹ, sống bằng sức mình, cảm động lòng người. Đây chính là sự giáo hóa đối với con người. Làm sao dạy được vậy? Họ cũng có lòng yêu thương, sẵn lòng giúp các bạn, họ giúp đỡ bạn. Đây chính là lòng yêu thương, hành vi yêu thương một con người. Cho nên nói, nếu như một khu vực, một thành phố phát triển mạnh thành phong trào. Phong trào gì vậy? Không ngửa tay xin tiền cha mẹ, cho đó là điều sỉ nhục. Không ngửa tay xin tiền cha mẹ, sống bằng sức mình, thì cái xã hội này liền tốt ngay. Ai còn ngửa tay xin tiền cha mẹ thì mọi người đều xem thường họ. Không có người nào muốn làm người như vậy. Người này là được cứu rồi. Mọi thứ là bắt đầu từ đây, bắt đầu từ hiếu dưỡng cha mẹ. Hiếu dưỡng cha mẹ nói lời thành thật chính là không xin tiền cha mẹ, không gây thêm phiền phức cho cha mẹ, không để cho cha mẹ hầu hạ mình. Còn có một cái lĩnh hội nữa là, lúc trước cũng muốn bỏ nhà ra đi, mà trước đây cũng muốn bỏ nhà đi sao? Cũng đã từng làm chuyện này, phản nghịch, cũng đã từng làm chuyện này, hiện đây gọi là trào lưu rồi. Sau đó cha mẹ tôi suýt tí nữa chết mất, suýt tí nữa là báo cảnh sát rồi, là quá khiến người già lo lắng rồi, là cảm thấy cái mạng sống này là của chính mình, đôi chân ở trên người mình. Tôi trưởng thành rồi, tôi đã đói rồi thì thôi, sau đó là như thế này. Nhưng mà mấy ngày nay cảm thấy mạng sống không còn thì mất tất cả. Hơn nữa nhất là thân người, nhất định phải quý trọng cái thân người này. Phải dùng cái thân người này làm một chút việc gì có ý nghĩa nhiều hơn. Sau đó là cảm thấy bản thân mình cái gì cũng không được, nào là hoằng dương Phật Pháp vân vân. Tôi đâu có thể làm việc đó chứ. Tôi trình độ văn hóa tiểu học. Hiện nay tôi cảm thấy tôi làm tròn bổn phận khả năng của bản thân mình, nghe lời thầy là tốt rồi. Sau đó tôi cảm thấy tôi cần phải sống có ý nghĩa hơn, cần phải như vậy. Sau đó đem cái thân thể mà cha mẹ tôi cho tôi này phát huy đến tốt nhất. Sau đó tôi hôm nay cũng là, bởi vì lúc hôm qua buổi tối cũng không có xin được cơm ăn, cho nên buổi tối nhịn đói. Lúc sáng hôm nay cũng không có đói như vậy, bởi vì có hai bữa cơm lót dạ. Nhặt đến khi khoảng chừng cũng phải hơn 9-10 giờ là cảm thấy đói rồi. Bỗng nhiên nghĩ đến đói rồi không có cơm ăn, sau đó liền đi tìm. Cuối cùng là khi rất đói rồi, những thứ mà bạn nhìn thấy, mỗi lần nhìn thấy cơm đều là cơm rơi dãi, không phải nói nó ở trong hộp, đều là không sạch sẽ, không cách gì nhặt lên được, không cách gì ăn được. Rau sống, bắp cải, đất, cơm đều trộn lẫn với nhau. Là nhìn cái cơm đó, tiếp đó bụng lại đói, là loại cảm giác đó, là cảm thấy cái cảm nhận lúc đó, loại yêu tha thiết mạng sống đó. Con người nếu không ăn cơm thế chắc chắn là không được, ai cũng không được rồi. Cái gì cũng không quan trọng bằng cái này. Cho nên bạn nên biết, lãng phí lương thực là tội nặng nhất. Tội đó là gần giống như giết người. Bạn lãng phí đó hết rồi, tương lai mọi người đều đói chết, không có cơm ăn, trước tiên là giết mình, có báo ứng đó. Sau đó cuối cùng đã tìm được hai phần mì xào, đều chưa có ăn, thưa thầy. Cũng không biết tại vì sao họ mua. Tôi trong lúc ăn đó tôi liền nghĩ, tại sao các bạn phải mua chứ, đúng không? Các bạn là do thói quen, tập khí, giống như là trực tiếp mua rồi thì liền dứt bỏ đi vậy. Dân, bởi vì làm sao có thể cảm nhận được như vậy? Cái đôi đũa đó vẫn ở trong bao, chưa động đến. Dân ạ. Cho nên nói là có một người là như thế. Tôi liền nghĩ, thế bạn đã không đói thì tại sao phải đi mua chứ? Có phải bạn là do thói quen hay không? Đến cái giờ đó thì phải đi mua cơm, mua vậy rồi mới ý thức được mình không đói, thế liền dứt bỏ nó đi. Đây là đạo lý gì vậy? Là tôi không thể hiểu nổi. Tôi liền ăn, vừa có một cảm giác không thể nói ra lời, là cảm thấy người hiện nay là làm sao rồi đó. Tôi nhặt được bánh mì, bên trong từng cái bánh phong lan nhỏ mở ra rồi. Sau đó, sau khi mở ra, chưa ăn miếng nào, tôi nghe nói các bạn hôm nay có người nhặt được một hộp bánh kem lớn có phải không? Dân thưa thầy, hôm nay là như vậy. Chính là cơm, thức ăn còn nguyên, sau đó là bánh mì, bánh bông lan chưa có khui niêm phong, là trực tiếp dứt bỏ như vậy, là kiểu như vậy. hôm nay là ngày thứ ba tôi đi ra. Sau đó vào lúc buổi sáng, tôi bỗng nhiên có một loại cảm giác, chính là cảm giác tự tại và hạnh phúc. So với tôi làm việc bán thời gian cho người ta trong nhà hàng, so với lúc đó tự tại hơn nhiều. Sau đó tôi đã nhặt một số đồ ăn, còn nhặt được món mà tôi không thích ăn nhất là mì gói. Tôi nghĩ chắc ông trời muốn ăn bày cho tôi cái món không thích nhất đó để đối trị tập khí của tôi. Lúc đó tôi liền nghĩ, và nghĩ không biết nó có chất bảo quản gì hay không, có thể ăn no là được rồi. Tôi ăn no rồi, tôi mới có sức để đi nhặt rác. Nếu như tôi không ăn no thì tôi sẽ không có sức. Hôm nay nhặt rác bán được bao nhiêu tiền? Bán được 13 đồng 6 hào. Nhưng mà tôi hôm nay còn nhặt được 1 đồng. Còn nhặt được 1 đồng à? Dân. Lúc đó tôi nhìn thấy 1 đồng này, tôi đặc biệt có cảm giác với nó. Bởi vì 1 đồng này tôi nhặt loại chai rất tốt đó, loại loan hộp tốt nhất đó, tôi phải nhặt 10 cái. Nó, cái loại chai nhựa thông thường đó mới 1 hào rưỡi 2 cái. Thế tôi còn phải nhặt hơn 10 cái. Bà biết hiện nay có một số người trẻ tuổi bắt chước ngôi sao điện ảnh, giấy bạc 100 đồng bật hột quẹt lên đốt, lấy đó mồi thuốc. Đây là việc mà hiện nay rất nhiều con em nhà giàu đang làm. Có cơ hội họ cần phải nghe cái báo cáo này của bạn. Bạn nhìn thấy 1 đồng tiền này dưới đất, ây da, tương đương 2 cái bánh bao, 1 bữa cơm. Nhưng sau đó tôi cũng không nỡ, thầy bảo tôi lập tức mua 2 cái bánh bao thì tôi cũng không đi mua. Sau đó tôi đặc biệt có cảm giác đối với 1 đồng tiền này, nếu như là trước đây tôi nhìn thấy có thể tôi cũng sẽ không nhặt. Tôi lười biếng cúi cái lưng này xuống để nhặt. Vâng, rất nhiều người cũng như vậy. Trước đây tiền của bản thân mình tôi thường cất ở trong ví tiền, hoặc giả để lung tung ở một nơi nào đó. Tôi ngay cả có bao nhiêu tiền tôi cũng không biết, là xem thường nó, đặc biệt là tờ 1 đồng này. Tôi ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn. Nhưng mà tôi hôm nay nhặt được 1 đồng tiền, tôi cảm thấy vô cùng quý trọng, vô cùng quý báu. Lại nữa là hôm nay tôi nhìn thấy một người nữ là mở cửa chiếc xe BMW. Tôi ngồi ở bên đường đó, tôi ngồi ở bên đường đang viết nhật ký. Nếu như trước đây tôi chưa có học tập văn hóa truyền thống, tôi ở bên đường nhặt rác, bằng lái xe BMW, người lại đẹp như vậy, thì tôi nhất định trong lòng sẽ bất bình. Tôi nhất định sẽ nghĩ là dựa vào cái gì bằng chạy xe BMW, tôi ở đây nhặt rác. Tôi nhất định sẽ tràn đầy ngưỡng mộ, hoặc giả là đố kỵ đối với cô ấy. Nhưng mà tôi thông qua học tập văn hóa truyền thống, tôi đã biết đây là phước báo của cô ấy. Đây là do bản thân cô ấy trước đây tu mà có, bố thí tài được giàu có, do đời trước tu mà có. Dân ạ, nhưng mà hôm nay tôi nhìn thấy cảnh này, tôi hoàn toàn không có rất ngưỡng mộ cô ấy. Tôi cũng hoàn toàn không có tự ti. Tôi cảm thấy tôi không kém hơn cô ấy. Tôi tự mình biết trong lòng tôi rất hạnh phúc, nhưng mà tôi không biết cô ấy có hạnh phúc hay không. Bạn thấy người được giáo dục văn hóa truyền thống, chính là được giáo dục nho thích đạo, thì trong lòng người có thể bình. Dân ạ, lòng người bình, người xưa dùng 3 chữ để nói gọi là thiên hạ bình. Thiên hạ là chỉ cái gì vậy? Chính là người thiên hạ. Người thiên hạ, lòng người đều bình rồi. Làm sao đi bình? Chính là bản thân bạn hôm nay đã làm cái thực nghiệm khoa học. Bạn thế nào? Bạn trước đây là không được mà. Bạn có thể chịu đựng nổi, chịu cái khổ này. Bạn làm cho cha mẹ chết đói, kiệt quệ, bạn cũng phải lấy cho được tiền. Dùng tiền của cha mẹ bạn cũng phải đi làm những chuyện này. Hiện nay người trẻ tuổi chẳng phải đều làm như vậy sao? Hiện nay bạn tâm an rõ lý rồi. Đồ nhặt được trong thùng rác, chỉ cần vẫn còn ăn được, vẫn còn sạch sẽ là nuôi sống bản thân rồi. Sống đời sống như vậy, nhìn thấy những người đó cũng không ngưỡng mộ, có phải không? Đúng ạ. Con người bạn vì sao biến thành như vậy? Hiểu rõ đạo lý rồi. Chúng tôi đã từng cùng đi với lão pháp sư đến viếng thăm Sri Lanka. Chúng tôi từng hỏi người dân địa phương là hàng xóm của bạn lái xe BMW, lái xe sang ở biệt thự, nhà các bạn không bằng người ta, vậy bạn có đố kỵ thèm muốn hay không? Người ta nói không có. Vì sao vậy? Chính là những lời mà bạn vừa rồi mới nói. Sri Lanka, quốc gia này là quốc gia Phật giáo. Phật giáo là quốc giáo của họ. Người nào cũng hiểu rõ đạo lý. Truyền hình mỗi ngày chiếu cái này. Họ nói thế nào vậy? Đó là phước báo của người ta đời trước tu mà có. Thế thì làm sao có thể tranh được chứ? Tôi ước ao như người ta, ước ao không được. Thế tại vì sao không tự mình ở đó tu nhân? Là hoàn toàn giống như lời nói đó của bạn. Bạn hiện nay đã tiếp nhận giáo dục nho thích đạo, nên bạn biến thành như vậy rồi. bạn chưa có tiếp nhận cái giáo dục này thì bạn sẽ tranh, đố kỵ, oán hận với người ta. Hiện nay người trong xã hội là như vậy. Bất kể nói là nguyên nhân gì, họ có thì tôi nhất định phải có. Bất kể là dùng thủ đoạn gì, họ phi pháp tôi cũng phi pháp, người nào cũng tranh. Cho nên xã hội, gia đình một mớ hỗn loạn, là con người không rõ lý thì sẽ rất đau khổ à. Sau đó còn một việc nữa là tôi trước đây rất sợ nắng, là nếu như vào mùa hè thì tôi thông thường không đi ra ngoài. Nếu như ra ngoài thì tôi nhất định là phải che dù, nhất định phải chống nắng phòng tia cực tím. Nhưng mà tôi mấy hôm nay cũng không có che dù, sau đó còn giác đầu nữa mà cũng không cảm thấy rất mệt, cũng không cảm thấy rất sợ nắng. Tôi liền nghĩ nắng thì nắng cho khỏe, đây là tự nhiên là đẹp mà. Hơn nữa tôi mãi đến giữa trưa là mệt mỏi buồn ngủ, có khi buổi sáng cũng ngủ gà ngủ gật, cái tập khí đó rất nặng. Buổi trưa nhất định phải ngủ trưa, nhưng mà tôi phát hiện tôi hôm nay thức dậy từ 5 giờ sáng đến bây giờ tôi một giờ cũng không buồn ngủ. Lão pháp sư thường nói chính là bản năng của con người, tự tánh của họ được đánh thức rồi. Điều kiện sống của con người càng ưu việt, dục vọng càng cao, thì năng lực của người này trên thực tế sẽ càng thấp. Những thứ không tốt đó biểu hiện ra càng nhiều, vừa thèm khát, vừa lười biếng, vừa so bì. Hiện nay rất nhiều người đều như vậy. Vì sao họ như vậy? Chính là sống quá sang trọng, quá mức rồi. Đúng rồi, sau đó lại là tôi chẳng phải là nói là tôi thích ngủ giường nệm sao? Sau đó mấy hôm nay phải ngủ trên tấm ván cứng, khăn trải giường cũng không có. Tôi xưa nay cũng chưa từng gối đầu trên cục gạch. Thầy nói không nên ngủ có gối. Trước đây có khi tôi bị mất ngủ, có khi ngủ không ngon giấc. Nhưng tôi phát hiện mấy hôm nay tôi ngủ thật ngon giấc. Mất ngủ cũng bị trị khỏi rồi à? Vâng ạ. Bạn nói với người khác, bạn nói làm sao trị khỏi vậy? Là nhặt ve chai, nhặt rác. Thiên hạ hiện nay người mất ngủ quá nhiều rồi. Bạn đi nói với họ đi nhặt rác làm ăn xin, lấy những đồ trong thùng rác ra để ăn thì bạn mất ngủ sẽ khỏi ngay. Vâng ạ. Tôi không chỉ là hết mất ngủ, giả lại tôi suốt ngày tinh thần còn rất tốt. Đúng vậy. Cho nên bạn biết, người hiện nay bảo dưỡng, ăn đồ bổ, phải thế này, thế nọ, xa xỉ cao độ, xa xỉ cực độ, đó là sai lầm. Vì sao vậy? Họ không cần thiết. Bạn chẳng có gì cả, bạn chẳng phải sống rất tốt sao? Dân ạ, đây là chứng minh không cần thiết những thứ đó. Trái lại những thứ đó còn làm cho mình bị méo mó, mình bị biến thái rồi. Càng sống trong cái môi trường đó thì tỷ lệ tự sát càng cao, họ càng không có cảm thấy hạnh phúc. Dân ạ, tôi trước đây còn phải uống vitamin, giả lại tôi mua vitamin, tôi phải mua vitamin thương hiệu tốt nhất để uống. Tôi uống nhiều vitamin như vậy mà tôi cũng không có hoàn toàn trị khỏi chứng mất ngủ này, chỉ là hơi hồi phục mà cải thiện thôi. Nhưng mà tôi mấy ngày hôm nay tự nhiên sẽ cảm thấy ngủ rất ngon. Học nhiều những môn học này thì cái bệnh chứng mất ngủ đó của bạn có thể trừ tận gốc triệt để, đây là nhất định. Cần phải tốn tiền không? Không cần tốn một xu. Học môn học này bản thân còn được lợi ích, sai lầm cũng không còn. Nhưng hôm qua là ai nói với tôi uống một hớp nước lã đi nhà vệ sinh 6 lần bị tiêu chảy, lần này thì sao? Uống 6 chai nước lã không có chuyện gì, là nước máy, không có chuyện gì cả. Bạn mới biết bản năng của con người là tốt biết bao. Sư phụ thường nói con người vốn dĩ là khỏe mạnh. Bạn hiện nay tại vì sao không khỏe mạnh vậy? Bởi vì bạn mơ hồ, bạn mê rồi. Mê ở đâu vậy? Mê ở trong dục vọng rồi. Tài sắc danh thực thùy hằng ngày theo đuổi cái này, cuối cùng con người họ là không giống người. Hôm nay bệnh này bệnh nọ. Nhưng là trước đây thường hay làm cho đời sống rất phức tạp. Mặc quần áo phải đòi hỏi mặc cái gì, ăn thức ăn cũng đòi hỏi, sau đó ngủ cũng phải như thế nào, ngủ giường sẽ làm sao. Sau đó hôm nay tôi có một cái cảm nhận là thực ra con người sống không cần thiết nhiều như vậy. Tôi coi như là không có tiền, tôi một xu cũng không có, tôi cũng có thể sống rất tự tại, rất hạnh phúc vậy. Tôi bên ngoài nhặt rác ăn, tôi cảm thấy tôi rất vui vẻ. Chúng ta thường hay nghe lão pháp sư nói, người đơn giản nhất là người hạnh phúc nhất, là người tự nhiên nhất. Con người làm cho mình phức tạp đi, làm loạn lên, cuối cùng làm cho mình chết, làm cho mình bệnh rồi. Lần này có lĩnh hội không? Có. Bạn trước đây là vô cùng cầu kỳ, đó thực sự là quá sung sướng sống trong nhung lụa. Giống như là bạn nói, chỗ nào kém hơn một hào, một xu cũng không được. Lần này là hồi phục toàn bộ bản lai diện mục của mình rồi. Nhưng sau đó tôi có một chút lĩnh hội được lời lão pháp sư nói, Thế Tôn trước đây ngài ăn một bữa, tối ngủ gốc cây, ngài là sống đời sống hạnh phúc nhất, tự tại nhất, đời sống khỏe mạnh nhất. Dân, đây là hưởng thụ cao nhất của đời người. Trước đây không thể hiểu được, Trước đây tôi có thể tin, nhưng mà tôi không thể lĩnh hội được, cũng có thể nói là không thể hiểu nổi. Nghe nói đây là chỗ mà phàm phu không thể hiểu nổi. Phàm phu sẽ nghĩ là thật đáng thương quá. Sao ngủ dưới gốc cây chứ? Sao chỉ có ăn một bữa vậy? Không đói hay sao? Nhất định sẽ nghĩ như vậy. Sau đó còn có một cảm nhận rất lớn, chính là chúng ta làm tấm gương rất tốt cho mọi người, người khác rất nhiều người sẽ cảm động. Chỉ là nói hiện nay rất nhiều người họ không biết đẹp xấu là gì, không biết đúng sai thiện ác là gì, không có người dạy họ, nên họ không biết. Họ bị vô cảm rồi, không có người nhắc nhở họ. Tôi lúc buổi sáng có đi qua một nơi, những người đó là chơi bài mạt chược. Có mấy người, còn có một cụ bà và một chàng trai. Sau đó tôi thấy trên đất chỗ quán mạt chược đó có rác. Sau đó tôi liền hỏi, tôi hỏi cái này có thể nhặt được không? Sau đó cụ bà đó liền rất giận dữ nói một câu, không được. Hiện nay loại người trẻ tuổi này lại đi làm những việc này. Cụ hơi có chút không ưa thích, và tôi cũng không có nói gì, tôi liền đi. Nhưng mà tôi nghe thấy chàng trai đó nói một câu, cô ấy cũng là dựa vào sức lao động của mình để kiếm tiền mà. Tôi cảm thấy thực ra rất nhiều người cũng có quan niệm và thấy biết đúng đắn. Họ biết cái gì là tốt, cái gì là không tốt. Nhưng có người họ không biết. Nếu như chúng ta liên tục kiên trì làm như vậy, thì một ngày nào đó họ sẽ bị cảm động. Mọi người chúng ta đều nên nghe lời sư ông, nghe lời Phật Đà. Nói không có tác dụng, lão pháp sư nói bạn nhất định phải tự mình làm. Sao gọi là dựa vào khả năng của mình để có cơm ăn vậy? Đây chính là nó. Hiện nay học bài học này, bạn nhặt rác cho mọi người thấy, nói cho mọi người biết. Có người đến hỏi bạn, bạn trả lời, chúng tôi muốn thể nghiệm, muốn biết tiền này là có được như thế nào. Họ sẽ bị cảm động. Bạn không xin tiền cha mẹ sao? Bạn có thể vốn dĩ kiếm rất nhiều tiền nhưng không đi. Vì sao vậy? Cái đó tạo nghiệp. Cái đó nói dối lừa gạt người, không thể làm trái lương tâm được. Thấy xin tiền cha mẹ, việc đó càng không nỡ lòng. Tự mình đi nhặt rác, họ sẽ bị cảm động thôi. Mọi người là do không có người dạy. Nếu có người dạy cũng sẽ biết nên đi con đường nào. Trong truyền hình nó không dạy điều này. Cái nó dạy đều là xa xỉ, xa hoa. Hiện nay có bộ phim là Tiểu Thời Đại, tranh nhau xa hoa. Tiền đó đều là từ đó mà có chị. Có người nói là viết tiểu thuyết kiếm tiền. Bạn thấy trong tiểu thuyết nó dạy con người cái gì? Chán chường, dạy người chán ghét, dạy người oán hận, đố kỵ, dạy người tham sân si mạn nghi. Họ cho rằng họ sống bằng sức mình, sai rồi. Đó là lấy việc hại người là chính để kiếm tiền. Họ không biết đó là hại người. Họ cũng đáng thương. Vậy ra tôi nói thêm với các bạn, các bạn hãy từ từ, nó cũng là bài học. Các bạn hãy từ từ mà lĩnh hội. Mấy người các bạn lĩnh hội cái gì vậy? Phàm là người ở tầng lớp thấp nhất của xã hội, đặc biệt là người 40-50 tuổi trở lên, bạn sẽ phát hiện các phương diện năng lực của họ đều mạnh hơn người trẻ tuổi hiện nay. Người càng ở tầng lớp thấp, họ trái lại sẽ càng lanh lợi. Bạn thấy cái người rất trì trệ đó đều là người trẻ tuổi, đều là những đứa trẻ được nuông chiều. Những đứa trẻ được nuông chiều, bạn hãy xem, tôi hôm nay nói là không được mấy người. Cái dạng người rất trì trệ và đi thu dọn rác đó, không có, họ không thể sống nổi. Bạn sáu căn vô dụng, họ không thể sống nổi. Dân là tôi hiện nay không chỉ là nghe thấy cái chai lọ đó âm thanh dứt đi, tôi ngay cả cái âm thanh người khác dẫm đạp chai lọ tôi cũng có thể nghe nhận ra được. Vừa dẫm sau đó tôi lập tức quay đầu lại liền nhặt ngay, giả lại ở rất xa, khi mắt nhìn thấy rồi dân chạy đến ngay. Là nếu như bạn không làm như vậy thì bạn không thể nhặt được. Đúng vậy, bạn mới phát hiện những năng lực này bạn vốn dĩ đã có. Bạn hoàn toàn không phải do học mà có, bạn vốn dĩ đã có. Cho nên sư phụ ngài từng nói, vốn tự đầy đủ, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, bạn làm sao không thể sống được chị? Rất nhiều người nói tôi không thể sống nổi, tôi không có cái công việc này thì không thể sống nổi. Thử xem mấy người các bạn, mấy người các bạn là làm sao sống đây? Bạn còn không biết ngượng, nói tôi không thể sống nổi, rửa tay xin tiền cha mẹ sao? Hoặc giả là nói dối lừa gạt người khác, bán hàng giả sao? Bạn nói tôi không làm như vậy thì tôi không thể kiếm được tiền, tôi sẽ không thể sống nổi. Thế mấy người họ làm sao có thể sống được đây? Con người cần có chí khí. Nhiều người tại sao họ kính phục các bạn như vậy? Tôi thà nhặt đồ từ trong thùng rác ăn, chứ tôi không thể đi làm cái việc trái đạo lý, kiếm số tiền đó để được người kính phục. Tôi cũng không thể xin tiền cha mẹ để được người kính phục. Thực ra rất nhiều người họ cũng bị cảm động. Kể cả tôi nhặt rác ở bên ngoài, tôi ở đó bới móc cái thùng rác đó, tôi ở đó bới móc rất chăm chỉ. Bỗng nhiên có một chị bước đến, trên tay chị cầm một cái chai lọ đưa cho tôi. Qua một lát, chị nói với tôi, chỗ kia có một cái kìa. Tôi đói chân ạ, vội vàng chạy đến nhặt. Tôi đã nhặt đến chiều. Lúc trở về tôi mới phát hiện cái bao đó của tôi. Trên cái bao rác đó của tôi có để mấy cái chai nhựa, chính là của chị nhặt cho tôi để ở chỗ đó. Tôi nói chuyện với những người này của các bạn, tôi có cảm nhận gì? Người đã học văn hóa truyền thống đi nhặt rác và người chưa có học qua văn hóa truyền thống đi nhặt rác là khác nhau. Tôi từng nêu ra cái vấn đề này. Khác nhau ở chỗ nào vậy? Các bạn kính trọng người khác, mặt mũi hiền lành, mặt thiện, không đi lấy trộm đồ của người khác, không đi lừa gạt đồ của người ta, có nề nếp. Tuy các bạn là nhặt rác, nhưng mà chỉ có cái điểm này là có thể làm cảm động rất nhiều người dân. Tôi không biết tiết mục như thế này ở tương lai người nhặt rác có xem được hay không. Sau khi xem rồi cần phải học tập thêm các bạn. Họ nếu tự mình học văn hóa truyền thống thì sẽ có rất nhiều người giúp đỡ họ. Bạn mới biết đức hạnh quan trọng biết bao, văn hóa truyền thống quan trọng biết bao. Đối với người nhặt rác, bạn cũng phải học. Học cái gì vậy? Người nhặt rác cũng phải học văn hóa truyền thống. Bạn không học, bạn sẽ không nhặt được nhiều bằng người đã học này. Người ta giúp đỡ nhiều, cho nên nói chúng ta lúc nào cũng phải thiện chí giúp người, lúc nào cũng phải có cái tâm từ bi. Làm nhiều việc tốt một chút thì người khác vẫn có thể bị cảm động. Cái môn học giáo dục sống này hôm nay đã là ngày thứ ba. Mọi người chúng ta nghe xong thấy rất được giáo dục, rất bị cảm động. Con người nếu như chưa có học bài học này, bạn vậy mới biết đáng tiếc biết bao. Giống như cuộc đời, đạo lý gì cũng ở trong môn học này. Bạn xem vừa rồi họ nói lấy khổ làm thầy, chưa cảm nhận được, là Thích Ca Mâu Ni Phật dạy, lưu lại cho nhân gian hai câu nói lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy, nhưng không biết là ý nghĩa gì. Lần này đã hiểu rõ rồi. Chịu khổ có thể khiến bạn trở thành người hiểu biết, không chịu khổ có thể khiến bạn trở thành một người mơ hồ. Hơn 2000 năm trước, người ta đi thỉnh giáo Khổng Lão Phu Tử là cần phải đối xử với nhân dân trong quốc gia như thế nào. Lão Phu Tử liền trả lời, việc đầu tiên là làm cho họ trước tiên có cái ăn, cái mặc, làm cho giàu lên, để họ có đời sống dễ dàng, đời sống bình thường. Sau đó dạy họ, giáo dục họ. Giáo dục họ cái gì? Chính là vừa rồi chúng ta mới nói, giáo dục sống, làm cho họ biết những đạo lý tối thiểu này của nhân gian. Những đạo lý tối thiểu này cũng không biết, họ sống đời sống tốt đi nữa, sống ở trong biệt thự, họ vẫn là kẻ mơ hồ. Bạn nói những người trẻ tuổi này hàng ngày nói, cho tôi tự do, cho tôi nhân quyền, cho tôi dân chủ, cho tôi bình đẳng, mà bản thân bạn là một kẻ súc sanh, uống mồ hôi và máu của cha mẹ mình. Bạn muốn dân chủ, muốn bình đẳng, muốn quyền lực, muốn tự do. Một súc sanh có tự do rồi thì càng đáng sợ hơn. Họ có quyền lực, họ có bình đẳng, có dân chủ rồi thì càng đáng sợ hơn. Cho nên những thứ đó chỉ có đối giáo cho giặc mà thôi. Cho nên chúng ta nhìn thấy xã hội ngày nay cần thiết nhất là gì? Cần thiết nhất là giáo dục nhân tính. Giáo dục sống lẽ nào không phải là giáo dục nhân tính hay sao? Liên quan trực tiếp nhất với mạng sống của bạn đấy. Lấy khổ làm thầy. Cái khổ này đi cùng với số mạng của bạn. Bạn đã có cảm nhận rồi, không nên chịu cái khổ vô nghĩa, làm khổ hạnh vô nghĩa này. Thích Ca Mâu Ni Phật nói cái này không có ý nghĩa. Ngày nay chúng ta thấy rất nhiều người tu hành, người học Phật, nói vừa đi là đi xa 80 km vào trong núi sâu để ở am tranh, ăn lông ở lỗ, gọi là khổ hạnh. Có ý nghĩa hay không vậy? Bạn có thể thử nghe bài học này, giáo dục sống tốt này, thật sự có ý nghĩa. Loại khổ này quá hữu dụng, quá có tác dụng. Tốt ở chỗ nào vậy? Họ mỗi một phút, mỗi một giây, họ được biết thế nào là sống. Tất cả đều trở về con số không rồi, không còn gì cả. Cho nên con người vào lúc này, họ lộ hết nguyên hình, họ sẽ rất rõ ràng. Cho nên chúng tôi hy vọng những gia đình trong thiên hạ này, người có hiểu biết, không hy vọng trong nhà sinh ra kẻ phá gia chi tử. Bạn ở trong tình huống đảm bảo an toàn cho họ thì phải khiến cho họ học bài học này. Nhà nhà đều có thể làm, cái này không có phí tổn gì cả. Họ có thể làm, con cái nhà bạn tại sao không thể chứ? Họ có thể sống được, tại vì sao bạn không thể sống được chứ? Cho nên rất nhiều đơn vị nhất là trường học, phải học cái môn học này, phải tiến hành loại giáo dục này. Hiện nay thầy giáo là nhiều việc không bằng ít việc, nếu xảy ra chuyện thì làm thế nào? Luôn suy ngẫm điều này, luôn nghĩ cho bản thân họ. Cho nên nói là không có ai đứng ra chịu trách nhiệm thay cho các em, chịu trách nhiệm thay cho cả đời họ. Cha mẹ lại nuông chiều, tương lai đứa trẻ này cũng không thể tưởng tượng nổi, cũng không ra gì, sau đó đành bó tay, không thể quản nổi. Mọi người chúng ta biết nền giáo dục của Nho Thích Đạo thật sự là nền giáo dục tốt nhất của nhân gian, không có người nào không thích, không có người nào không tán thán. Đây cũng là điển hình rất sống động. Bạn có thể dùng con cái của mình, người thân của mình, bạn hãy thử vào xem, bạn cũng có thể đạt được kết quả giống như vậy. Cho nên nhà Phật nói bốn chữ gọi là tín giải hành chứng, là ý nghĩa gì vậy? Tín, bạn phải tin cái bộ phim này. Bạn tin ăn nhậu chơi bời, điều đó sẽ làm hại bạn. Cho nên bạn phải tin, có tín tâm. Họ là người từng trải như vậy, chúng tôi có băng ghi hình làm chứng, có chụp ảnh. Thứ hai là giải. Bạn phải hiểu tại vì sao phải học bài học này. Cho nên những băng ghi hình này chính là giúp bạn hiểu, đã thông. Ồ, sự việc đó là như vậy. Bạn hiểu rõ rồi. Hiểu rõ rồi. Bạn phải hiểu. Cái thứ ba, bạn phải hành. Chính là bạn phải làm. Bạn không làm, nghe qua cũng gật đầu. Ồ, hay thật. Cũng là khóc mất hết một mớ nước mắt, nước mũi. Cuối cùng tivi vừa tắt, liền đi ngủ ngay. Ngày mai vẫn y như cũ. Thế thì không có tác dụng gì. Cho nên phải tự mình làm được. Họ những người này đều là tự mình làm. Và cuối cùng thế nào? Cuối cùng là thực nghiệm khoa học. Đích thân bạn đã chứng minh rồi. Chứng minh cái gì vậy? Con người là có thể dạy được, chỉ thiếu bài học này. Bài học này một khi có rồi, được rồi, đâu có cần tốn sức như vậy chứ. Bạn thấy mắt cận thị đó, cận mấy độ thị lực của họ nhanh chóng hồi phục. Người năng lực kém, tốc độ năng lực được tăng cường. Bạn thử xem, người mất ngủ cũng không còn mất ngủ nữa. Bệnh này bệnh kia họ cũng từ từ đều khỏi. Nguyên nhân gì vậy? Họ vốn dĩ là khỏe mạnh, vốn dĩ là tốt, họ không phải là xấu. Và bài học này là hồi phục bản năng của bạn. Cái này là đơn giản như vậy. Hồi phục đức hạnh vốn có của bạn. Bạn nói bài học này có tốt hay không? Bạn cầm một đống tiền khiến cho bạn tạo nghiệp, không có tiền đều trở về con số không rồi. Có người cũng bình thường, là đơn giản như vậy. Hiện nay tất cả đều là thể hiện bằng tiền. Tiền quá nhiều, tiền để đốt, không biết làm thế nào cho tốt. Con người cũng đóng sốt không bình thường, đều méo mó rồi. Bạn thấy mỗi nhà này không được mấy nhà bình thường. Chúng tôi nói những lời này, mọi người thử nghe có đạo lý hay không. Nếu như có đạo lý thì phải làm. Không làm thì bạn vĩnh viễn không thể chứng được. Bạn không thể đạt được. Không thể đạt được thì bạn còn phải thọ khổ. Người học văn hóa truyền thống, bạn không thể thân chứng, bạn chẳng phải học uổng công rồi sao? Công phu trên miệng, ngụy quân tử, không có tác dụng. Nói được mà không làm được thì tâm từ bi xưa nay của bạn không thể phát ra được. Bạn cái đó có nói đi nữa cũng không thể đánh động được người khác. Chúng ta vẫn cảm ơn sự chỉ dạy của Phật Đà, cảm ơn sự chỉ dạy của Cổ Thánh Tiên Hiền, cảm ơn sự chỉ dạy của Lão Pháp Sư. Chúng ta hôm nay chỉ giảng đến chỗ này. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.